Sở tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 50, lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lực giảng ngày 31 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bài trà Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Chúng ta tiếp tục học phần giải thích về mỗi nghi về nhân quả sai biệt. Vẫn ở phần vấn đáp. Có người hỏi rằng hỏi quả báo ngay trước mắt trong đời này thì người ta mới biết sợ. Quả báo chậm lại đến đời sau thì mơ hồ khó biết. Vì sao trời không bắt người ta phải nhanh chóng chịu quả báo ngay trong đời này? Thì chúng ta thấy có câu hỏi như vậy. Họ hỏi rằng cái quả báo mà ngay trước mắt, ngay đời này thì khiến cho người ta thấy người ta còn biết sợ. Thế còn quả báo mà chậm lại đến đời sau thì mơ hồ quá, khó có thể biết được. Vì sao trời không bắt họ phải chịu quả báo hết được ngay trong đời này đi mà phải chịu cái quả báo đến đời sau, để cho họ thì họ mơ họ không biết như vậy cho nên họ không tin, vân vân đó. Và nếu thực sự có quả báo tại sao ạ, thì ông trời ông không phải cho quả báo hết cả một đời này đi, đời này làm đời này chịu đi, làm sao mà đi chịu cái quả báo đời sau như thế, mắt không thấy tai không nghe. Cứ phải đi giải thích mãi về có người tin, có người không tin, đa số thì không tin. Ít số người tin thôi. Cho nên tại sao ông trời ông không thì cho quả báo hết cả một đời này kiếp này đi cho mọi người, người ta mắt thấy tai nghe cho người ta tin. Để đời sau làm gì? Chúng ta thấy cụ Chu Lão An Sĩ cụ trả lời như thế này. Đáp: quả báo nhanh hay chậm là do nghiệp báo của chính người đó chiêu cảm vậy. Nói rằng quả báo nhanh hay chậm là chính này, do cái nghiệp báo của người đó chiêu cảm, chứ không phải là trời cho cái quả nó chín nhanh hay là quả nó chín chậm vậy. Do nghiệp báo của chính con người đó chiêu cảm. Vì sao? Vì người hiền thiện mà nghiệp ác trước đây đã đến thì quả báo thiện không thể đến trước. Tức là những nếu như người hiền thiện đấy, nhưng mà cái quả báo thì cái quả báo ác đời trước kiếp trước mình gieo cái nhân bây giờ nó đã ra quả thì bây giờ thì không thể một lúc hai cái nó ra luôn một lúc được. Thì cái thiện nó phải ra sau một tí, có thể nó ra đời sau hoặc là về cuối đời của mình, vân vân. Cho nên người bây giờ làm thiện, người rất hiền lành làm việc thiện, nghiệp thiện, nhưng mà tại sao phải chịu cái quả khổ? Đó là nhân cái gì? Nhân do cái nhân ác ở đời trước ấy, nó nở trước vậy. Nó nở trước cái quả thiện, cái nhân thiện bây giờ. Cho nên nhân thiện bây giờ mới trồng thì chắc chắn nó sẽ chưa ra quả rồi. Ví dụ như chúng ta cùng trồng, chúng ta trồng giống ngô chẳng hạn. Chúng ta trồng giống ngô ngày hôm nay thì 3 tháng sau hoặc 4 tháng sau nó cho thì cho bắp. Nhưng bây giờ chúng ta không thể nào mà bây giờ vừa trồng xuống hạt giống ngô mà cũng đòi nó ra bắp, không thể có được. Đấy. Ở đây chúng ta mới thấy rằng nhân quả nó cũng có tuần tự, cũng có cái thì nó ra ngay, còn có cái thì nó phải lâu ngày nó mới ra, giống như hạt giống của các loại cây giống vậy. Có loại thì trồng xuống thì vài ngày, vài tuần là ăn được, dùng được. Có loại thì phải vài tháng, có loại vài năm, có loại thậm chí vài chục năm mới sử dụng được vậy. Nhân quả cũng thế, có loại sớm, loại muộn. Có những nhân nó nở sớm, có nhân nó nở muộn. Có những quả nó kết sớm, có những quả nó kết muộn. Thế cho nên là vì vậy chúng ta mới thấy ở trên đời là có người hiền làm việc thiện ấy, nhưng mà bị gì mà lại bị quả áo nó, cái quả báo ác ấy, nó nở ra trước. Nở trước ở đây không phải là mới trồng mà nó nở, mà nó từ đời trước kiếp trước cơ. Nhiều đời nhiều kiếp trước cơ. Bây giờ thì nó thì hiện ra như vậy. Cho nên là chúng ta thấy người đó mặc dù làm việc tốt nhưng mà người đó vẫn thì vẫn đau khổ, vẫn phiền não, thậm chí vẫn gì vẫn chết yểu, vẫn mạng chung chết yểu vân vân. Hoặc là thấy người xấu ác mà phúc báo đời trước đã đến thì quả ác kia cũng chưa thể đến trước được vậy. Thấy những cái quả báo tốt ấy, người làm ác nhưng mà thấy cái quả báo tốt nó đã đến ấy, thì chúng ta mới thấy rằng cái họ vẫn là được an vui sung sướng trong một thời gian nhất định nào đó vậy, hoặc là đời một kiếp, hoặc một vài một đời kiếp kế tiếp vậy đó. Đây cho nên cụ mới nói cũng giống như người làm vườn ấy, đã trồng đào trước, trồng mận sau. Dù có khéo chăm sóc thế nào đi chăng nữa thì không thể cho mận ra quả trước đào được. Cụ lấy ví dụ như đào với mận thì cái trồng của nó với cái để nó ra quả cũng tương đương như nhau, nhưng mà cây đào trồng trước một vài tháng hay một vài năm thì đương nhiên là đào nó sẽ ra quả trước, mận nó sẽ ra quả sau, chứ không thể trồng đào trước một hai năm, trồng mận sau một hai năm mà chăm cho cái cây mận kia nó tốt lên, nó cũng không thể ra quả trước được vậy. Đấy là gọi là nhân quả có trước có sau. Nếu cứ nhất định đợi thấy được quả báo ngay trước mắt rồi mới tin nhân quả thì thật là quá sức mê muội vậy. Cụ nói rằng là cứ phải đợi thấy nhân quả nó hiện ra ngay trước mắt thì mới tin, thì quả thật là người mê muội vậy. Tại vì có cái nhân chúng ta ấy, trồng nó phải lâu lâu nó mới cho kết quả. Có những nhân nó thì cho kết quả ngay. Thế nên cái gì cũng mong ngay thì không được vậy. Tôi lấy một cái ví dụ giống như này. Có đứa trẻ nào sinh ra mà đã lập gia đình ngay được chưa? Đi làm được chưa? Đúng không? Thế nếu bảo đứa trẻ sinh ra mà không đi làm được thì vô dụng, thì sinh ra làm cái gì? Thì thà rằng nó đừng có ra nơi đời này làm gì vậy? Nó đừng có sinh ra trên đời làm gì vậy? Đứa trẻ nó sinh ra nó cũng phải lớn lên 3 năm bú mớm. Rồi lớn lên học ăn, học nói, học đủ các thứ này xong rồi sau này mới 18 đôi 10 học xong. Ngoài 20 thì học xong mới đi làm được chứ. Mới đóng góp được công sức của mình cho xã hội được chứ. Nếu bảo là đứa trẻ này sinh ra nó không có lợi ích gì cho xã hội, vừa sinh ra là bóp chết nó đi chẳng hạn, hay bảo nó đừng có sinh ra vậy, thế có được không? Không được. Nhân quả nó phải thế, nó phải có cái một giai đoạn nhất định là đó nó mới chín. Con người cũng sao thế, tất nhiên cũng có người biết làm việc từ năm 13, 14, 15 tuổi, nhưng trường hợp đấy là hán hữu thôi. Cũng có trường hợp như Việt Nam, có trường hợp gì Đỗ Trạng Nguyên từ năm 12 tuổi, như là Nguyễn Hiền đúng không? Thời phong kiến ngày xưa có một vị Trạng Nguyên đỗ từ năm 12 tuổi, Đỗ Trạng Nguyên. Nên chúng ta biết được trong lịch sử Việt Nam cho thì có một thôi chứ đâu có hai người như thế. Đâu có người thứ hai đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái gì nó cũng phải có thời gian, có nhân có quả nó phải có thời gian nó mới trổ vậy. Làm sao mà muốn là ông trời bắt cho nó, tại ông trời sao ông cho nó trổ quả ra hết ngay trong đời này để họ mất thấy tai nghe, để họ tin nhân quả của Đức Phật nói là thật. Chúng ta biết là trong kinh Đức Phật nói ông trời cũng chẳng làm ra được, cũng chẳng thể bắt nó hiện ra nhân quả ngay tức khắc được. Trời cũng là chỉ cái nhân duyên mà thôi, một phần mà thôi. Kể cả Đức Phật cũng không thể bắt nó để ra nhân ra quả ngay được. Nếu Phật mà bắt được thì Phật ba la mà cái cho tất cả chúng sinh thành Phật rồi thì Phật làm gì mà phải vất vả làm gì, đúng không? Phật làm gì mà phải đi giáo hóa đi độ sinh, chân trần đầu đội trời, chân đạp đất rồi. Đi vất vả 49 năm để giáo hóa độ sinh, khuyến thiện, bỏ ác. Phá mê khai ngộ cho chúng sinh để làm cái gì? Phật Úm Ba La một cái, hay là Phật thì quơ tay một cái thì tất cả chúng sinh trong thế giới này đều thành Bồ Tát, thành Phật, thành A-La-Hán hết đi. Phật đỡ phải đi giáo hóa độ sinh, đỡ phải mệt mỏi. Nhưng đâu Phật làm được điều đó. Phật thành Phật, Phật cũng chỉ đem cái ánh sáng giác ngộ để bảo cho chúng sinh, chỉ cho chúng sinh, bảo chúng sinh cùng tu tập, cùng được giải thoát như Phật mà thôi. Thì trời cũng thế, cũng không thể làm cho nghiệp của chúng sinh nó nở sớm hay nở muộn được. Mà do gì? Do chính cái nghiệp báo của ấy người gây tạo, cái chúng sinh gây tạo. Đời trước, đời sau. Nghiệp nào trồng trước thì có thể nó ra trước. Hoặc có thể là nghiệp nào thì nó mạnh hơn thì có hai loại. Một nghiệp thì trồng trước nó ra trước. Có loại nghiệp nó mạnh hơn thì nó sẽ ra trước. Nghiệp mạnh hơn ở đây mình ví cho như là cái loại nghiệp là nó nhanh nhé. Hiện nó quả báo giống như cái loại rau dưa củ quả mình trồng xuống một vài tuần, một vài tháng là mình có thể là dùng được á. Còn cái nghiệp gì, nghiệp nó lâu hơn á, mà theo cái tuần tự á, thời gian á, mà ra nó giống như cây lâu năm á, mình trồng á, đấy, cây nó, loại cây nó khoảng 3 năm thì có phải 3-4 năm nó mới ra quả, chứ không thể trồng xuống mà mấy tháng nó ra quả được, không thể có. Đấy, cho nên là chúng ta không thể nào mà nói rằng ông trời á, tại sao ông cho nghiệp nó ra một lần để cho chúng sinh mắt thấy tai nghe cho nó tin. Hay là ông Phật, ông không làm cho cái nghiệp nó nở ra ngay cái kiếp này để cho, chỉ cho người ta thấy, người ta tin. Không thể nói thế được. Người học đạo chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, cái lý nhân quả ấy. Tuần tự đắp đổi, trước trước sau sau. Rồi thậm chí nghiệp mạnh, cái loại nghiệp mạnh mà nó nhanh thì nó sẽ hiện khởi ra trước. Rồi hỏi, tôi thấy có người kia lúc chưa làm việc tu tích phước đức thì cầu gì được nấy. Từ sau khi biết tu thiện tích phúc thì làm gì cũng gặp khó khăn trở ngại. Lẽ nào nghiệp báo như thế chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà đến? Họ đưa ra câu hỏi như thế. Họ nói rằng tôi thấy có người kia, tức là một người nào đó đó. À, lúc chưa làm việc tu tích phúc đức á, thì cầu gì cũng được, lúc đấy cầu gì cũng được. Nhưng từ khi thấy vị đó tu tập tu thiện tích đức á, tích phước á, thì làm gì á, cũng gặp khó khăn trở ngại. Lẽ nào thì cái nghiệp báo như thế là gì? Là chỉ là chuyện ngẫu nhiên mà đến ư? Kiểu như thế. Người ta xem cụ Chu Lão An Sĩ cụ trả lời thế nào. Đáp: không thể cho là ngẫu nhiên mà đến được. Cái gì cũng đều có nhân có quả hết các quý vị. Đó là gọi là nghiệp thì không thể ngẫu nhiên mà đến được. Không thể ngẫu nhiên mà đến, là đều là nhân quả hết, đều là nhân duyên hết, nhân quả hết. Việc như thế ắt là do đời trước đã tạo nghiệp ác, theo lẽ phải chịu quả báo nặng nề. Chính nhờ việc tu thiện tích phúc nên đã chuyển nặng thành nhẹ, chỉ gặp phải những trở ngại khó khăn trong công việc mà thôi. Cũng giống như người phạm tội tử hình, đến mùa đông sẽ mang ra hành hình, nhưng chưa đến lúc ấy thì được người có uy thế, quyền lực xin tha cho. Nhờ vậy chỉ bị phạt đánh bằng trượng rồi thì thôi thả ra. Ở đây cụ lấy cái ví dụ, lấy cái ví dụ để giải thích, nói rõ thêm về cái câu hỏi của họ. Họ nói là lẽ nào nghiệp là gì ạ? Là cái nghiệp là do gì? Là do ngẫu nhiên. Do ngẫu nhiên mà gì? Mà có vậy. Bởi vì họ thấy rằng có người trước kia khi mà chưa tu, chưa làm thiện thì cầu gì được đấy. Sau kia tu nhân tích đức với làm thiện thì cầu gì cũng không được. Cho nên đấy có phải là cái nghiệp báo ấy có phải là ngẫu nhiên không? Mà người không tu không làm thiện thì cầu gì cũng được, tu biết làm thiện thì làm gì cũng hỏng. Thế có phải ngẫu nhiên không, hay là mà bảo nhân quả thì tại sao lại nói nhân quả cái kiểu đấy? Họ làm thiện phải được phúc, làm ác thì phải chịu quả báo chứ. Đấy là cái nhân quả Phật nói thế. Tại sao bây giờ thấy người cái vẫn là người đấy, nhưng mà khi xưa chưa làm phúc làm thiện thì cầu gì được đấy? Biết làm phúc làm thiện đấy thì làm gì cũng hỏng. Nếu nói là nhân quả thì mọi người thấy nghi ngờ quá. Mà nếu là ngẫu nhiên á, thì vì sao lại như thế? Đấy, cụ bảo không, không phải ngẫu nhiên đâu. Tất cả đều là nghiệp nhân ba đời. Như hôm trước chúng ta học á, cái nghiệp nhân quả đây gọi là ba đời á, quá khứ, hiện tại và vị lai á. Có những nghiệp như hôm qua chúng ta học các gọi là... Hôm qua chúng ta học có mấy loại nghiệp. Đó là nghiệp gì ạ? Cái nghiệp gọi là hiện báo, sinh báo thì phải hậu báo ạ. Này. Hiện báo tức là chúng ta thọ hiện tại cái đời này chúng ta thọ báo này. Những cái thọ báo ở đây á, là cái nhân ở đời trước. Đấy gọi là hiện báo. Còn sinh báo á, sinh báo tức là đời ngay cái kiếp này này. Thì từ khi chúng ta sinh ra chúng ta tạo nghiệp thì á, trong cái đời này chúng ta thọ quả luôn. Giống như chúng ta trồng cái cây rau ngắn ngày á, chúng ta thì trong tháng trong năm là chúng ta được ăn luôn chẳng hạn. Đấy gọi là sinh báo. Sinh báo tức là ngay trong cuộc đời này, sinh báo. Nghiệp vừa trồng trong đời này và có quả trong đời này. Còn hậu báo tức là nhân trồng trong đời này, quả thọ ở kiếp sau. Đó là gọi là nghiệp ba đời đó, hôm qua chúng ta nói đó, chúng ta học đó. Cho nên ở đây cụ mới bảo là nên ở đây chúng ta cụ mới bảo là nghiệp là không phải là ngẫu nhiên mà nó đều do cái nhân cái quả nó đắp đổi lẫn nhau vậy, nó đi theo nhau vậy. Đấy cụ mới nói là những việc như thế ắt là do đời trước thì tạo nên vậy. Những nghiệp như thế do đời trước tạo nên, ví dụ những cái nghiệp mà cái người mà trước đây họ làm việc xấu á, họ cầu á, không cầu gì á, hoặc là cầu gì được đấy á, tức là cái đấy lúc đấy là họ còn đang ăn cái quả đời trước gì, nhân họ trồng cái đời trước mà bây giờ đang thọ quả. Thì giống như tôi lấy một cái ví dụ như là chúng ta đang ăn thừa hưởng thừa kế của bố mẹ vậy. Ví dụ bây giờ chúng ta có người chúng ta đang hưởng thừa kế bố mẹ. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chúng ta lười biếng chả chịu làm cái gì. Không chịu làm cái gì cả. Nhưng khi cha mẹ chúng ta mất đi để lại thừa kế, có mình ta để lại thừa kế cho ta hết cái tài sản của cải. Thì bây giờ chúng ta thì chả cần phải làm gì, nhưng mà do một cái tài sản của cải của bố mẹ. Cho nên chúng ta thì vẫn còn đi ăn chơi xả láng, ngày nào cũng đi ăn chơi. Ngày nào cũng đi nhậu nhẹt, ngày nào cũng đi quán bar vũ trường vân vân. Chúng ta có tiền để bao cả đám bạn vẫn vô tư. Ta cần phải làm gì? Không cần phải làm một cái gì cả. Sáng ngủ dậy là chúng nó bạn bè nó gọi đến một cái là đi ăn sáng xong là đi chơi với bạn bè suốt hết ngày này qua ngày khác, tiền vẫn tiêu sùng sẻng. Thì đó là lúc đó chúng ta chả cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu. Thì vì sao? Vì tiền gì? Do chúng ta còn một chút cái công đức phúc báo sinh vào gia đình bố mẹ chúng ta. Bố mẹ chúng ta thì mất đi để lại một chút gia tài chúng ta. Và chúng ta hưởng. Nhưng chúng ta biết gia tài ấy thì nó có chất như núi mà chúng ta không làm nó cũng hết. Thì ăn á, tiêu á, sử dụng á, không làm thêm vào thì có chất như núi, vàng bạc có chống chất như núi á, thì cũng sẽ hết thôi. Tại khi chúng ta thì ăn chơi mà thì bán hết đến cái đất cát cũng bán hết, mà còn ngôi nhà đang ở thì cũng bán nốt nữa. Và ăn chơi hết là xong. Kết quả nhìn lại chúng ta thì ngôi nhà cũng bán hết rồi, chẳng còn gì nữa. Đến khi đó chúng ta thì bạn bè đến rủ đi chơi á, chúng ta thì chả còn tiền nữa. Đi một hai lần á, thì không thấy có tiền nữa thì chả đứa nào nó đến nữa, thì lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta hết tiền rồi. Đó. Lúc đó có chúng nó có gọi đến, nó có muốn đi thì cũng chả đi được nữa, có tiền đâu mà đi. Chả tiền mà tiêu nữa. Mà thậm chí là chúng nó chả thèm đến, chả thèm gọi nữa, nó đi tìm người khác mà kết bạn. Thì lúc này chúng ta tương tự lấy ví dụ như thế, cái lúc mà chúng ta đang hưởng thọ cái tài sản mà cha mẹ để lại cho, thì nó tôi lấy một cái ví dụ giống như là cái phúc đời trước mình đã gieo, mình đã trồng. Bây giờ mình không cần làm, hoặc mình chỉ hơi đi lễ đi bái đi đâu mình cầu một cái là được ngay. Thì giống như trong nhà mình đang có sẵn của cha mẹ để lại của hồi môn cho, mà đấy mở két cái là mở hòm cái là có tiền là đi ăn chơi thôi, có cần phải đi làm đâu. Nhưng mà khi hết tiền rồi thì chúng ta có mở trong hòm ra thì cái hòm trống không, bán hết đó, đất cát rồi đến nhà cửa đang ở của bố mẹ để lại bán lúc cuối cùng đi tiêu hết, thế tiền cuối cùng là hết, hết lúc đấy trở thành gì ạ? Nghèo khó, túng thiếu. Lúc này có cầu được nữa không? Không. Có vào mở hòm được nữa không? Không. Còn đất còn cát để mà bán ăn chơi nữa không? Cũng không luôn. Thì lúc này ví như người gì? À, khi họ hưởng hết phúc họ đời trước rồi á, thì bây giờ họ mới họ cầu thì chả được gì nữa. Có cầu không được. Vì phúc thì họ ăn hết rồi. Cầu không được. Đó, trong kinh này á, tôi lấy một cái ví dụ như thế tôi giải thích để cho nó rõ hơn, chúng ta nghe dễ. Còn ở đây tổ cụ Chu La An Xí cụ lấy cái ví dụ cũng giống như người á, phạm tội tử hình. Đến mùa đông á, thì sẽ đem ra hành hình, đến mùa đông thì đem ra chém đó, đem ra giết đó, vì tội tử hình mà. Nhưng mà trong khi chờ từ giờ đến mùa đông, thì bỗng nhiên nó có một người làm quan lớn, họ hàng từ xa hay làm quan lớn đến thì nói rằng thôi cái tội này nó cũng chưa đến nỗi phải tử hình, thì thôi nói với quan ở dưới là thôi thì tha cho nó, để cho nó gọi là cái tội là đi tù vài năm thôi, hoặc là cho nó cái gọi là án treo thôi chẳng hạn. Thì cấp dưới ra gì xét lại, suy xét lại thấy cái tội này đấy, đúng ra là nó cũng chưa phạm vào đến nỗi là giết người cướp của, hiếp dâm buôn bán thuốc phiện ma túy vân vân, nó chỉ mới lấy cái tội ăn trộm vặt thôi thì có thể thì đưa về quê hương để giáo dục được. Thôi thì bây giờ đánh tha cho gì, đánh cho mấy chục hèo chẳng tha cho, và từ này đi không được ăn trộm vặt nữa nhé, không ăn trộm gà trộm chó mà người nữa nhé. À, nhưng trước đây vì nghĩ rằng cái tên này nó dân làng họ chửi nhiều, họ kêu nhiều quá, cho nên ông quan ông đế xử là cũng hơi nóng vội và hơi bực tức, hơi giận, cho đi cho là cái tù tử hình đi chẳng hạn, nên đợi đến mùa đông thì chết. Những cái kẻ này may mắn thì lại gặp được một cái người thân thiết trong họ hàng hoặc là người quen biết làm quan ở triều đình về, thì nghe tiếng thì đến thì xem biết câu chuyện đó, thì đến thì hỏi lật lại vụ án, là bảo thôi cái tội nó chỉ mới trộm chó trộm gà trộm mèo trộm những của lặt vặt như thế, chưa đến nỗi phải cái tội tử hình, thôi gọi nó lên thì xử răn đe thôi, dơ cao đánh khẽ thôi, đánh cho nó 50 hèo 100 hèo gì đấy rồi thả nó, rồi giáo dục nó về giáo dục dần thôi. Đây là ý của cụ tổ nói như vậy gì. Cụ Chu Lao An Sĩ cụ giải thích như vậy để giải thích cái câu này. Đấy, đại ý rằng cái nhân cái quả không phải là ngẫu nhiên mà nó đều gì ạ, đều có cái nghiệp của nó, đều có cái nghiệp của nó. Cái người mà đáng nhớ tội phải chết kia, nhưng mà lại để thì đã lại để họ để mùa đông á, nhưng mà may mắn lại được thì lại được người bạn hoặc là người họ hàng làm quan phủ hoặc là quan gì hay là quan triều đình á, họ về ngang qua biết câu chuyện đó, đến là nói với quan huyện quan phủ là thôi tội đó nó cũng chưa đến nỗi là phải xử tử hình, thì tha cho nó thì gọi lên giáo dục, đánh cho nó mấy chục hèo đó rồi giáo dục cho về địa phương để giáo dục thôi. Thế là nhờ vào cái tiếng nói gì của quan phủ hay là của triều đình đó mà cái vị đáng nhẽ phải chết kia gì được thả, đánh mấy chục hèo cho là thả thôi. Như vậy đây cũng là cái tội đáng nhẽ thì nó nặng phải chết đấy, nhưng mà thì nó lại được giảm nhẹ đi. Thì ở đây là ý của cụ tổ cụ nói á, cái người mà làm cái việc ác ấy thì đương nhiên là thọ quả báo ác rồi, nhưng mà người á khi mà trước đây họ cầu á cái gì được cái đấy, thì bây giờ họ đi chùa rồi hay là biết tu rồi họ cầu không được á, mà nó lại còn gì còn tệ thêm á, cuộc sống nó lại còn vất vả thêm á, lục đục thêm á, thì cụ nói đáng lẽ ra nếu mà không cầu á thì có thể người đó gì, người đó vì yểu mạng vì mạng chung rồi, hoặc là người đó còn á khổ cùng cực hơn nữa, cái nỗi khổ nó còn á cùng cực hơn nhiều gấp nhiều lần như thế nữa. À, vì đến cái lúc nó gì cái phúc nó hưởng hết, bây giờ đến cái lúc gì, đến cái lúc báo khổ, giống như cái kẻ mà ăn chơi á, đến cái cửa nhà bán hết rồi chả còn gì thì lang thang ngoài đầu đường xó chợ á, đến lúc đó thì là cùng cực rồi. hết sạch rồi, chả còn một đồng xu dính tối, đất cát nhà cửa của bố mẹ để lại bán tất rồi. Lang thang đầu đường xó chợ thì chả có chỗ mà ăn mà nghỉ á. Thì lúc đó nó vào lúc này bây giờ thì cũng ví như là cái người đã hết phúc rồi. Hết phúc rồi, bây giờ cầu không được nữa vậy. Cũng giống như là cái tên kia nó về nhà nó có phải nhà của nó mà vào được nữa đâu. Cho nên không thể có được nữa, không thể làm gì được nữa, thì bây giờ có cầu không được. Đáng lẽ ra thì phải lang thang chết đói chết khát về đầu đường xó chợ vậy, chả còn cái gì nữa vậy. Nhưng bây giờ may mắn là nó lại gặp một cái người họ hàng xa, nói ớ cái thằng này mày đi đâu mà gì, mày đi đâu ở đây, thế chứ bố mẹ đâu. Thế bảo là dạ thưa bác, là bố mẹ con mất hết từ mấy năm trước rồi. Thế bố mẹ mất rồi là sao mày lang thang ở đây? Thế bảo là thưa bác, là do con trước là con hư hỏng, con thì ăn chơi đua đòi, con không ý thức được, cho nên con ăn chơi hư hỏng đem bán hết tiền tài của cải nhà cửa của bố mẹ để lại cho, rồi bây giờ con mới ra nông nỗi như thế này. Bây giờ con hối hận lắm, thế con chả biết làm thế nào. Bây giờ con một xu dính túi chẳng có, con hối hận lắm. Thấy cái người thân kia trong họ hàng xa kia, người làm quan chức hoặc là có điều kiện, nó bảo là thì bây giờ mày hiểu chưa, mày hiểu cái gì mày ăn chơi đua đòi sẽ đưa đến cái chân thì sa ngã và đau khổ đầu đường xó chợ như này, nay sống chỗ này mai sống chỗ kia cầu bơ cầu bất, thế mày biết chưa? Bảo dạ cháu biết rồi ạ, cháu bây giờ chỉ muốn làm lại cuộc đời thôi, nhưng mà không biết làm kiểu gì. Đấy. Thế người kia thấy thương mới bảo là thôi được rồi, mày hiểu thế là được rồi, thì bây giờ thì đó, đi về thì đi học đi, về học đi, tao cho tiền gì mà đi ăn đi học, học hành đến nơi đến chốn, thì sau này ra thì ắt sẽ có gì, ắt sẽ có công ăn việc làm mà xây dựng lại cơ đồ của bố mẹ hư quá đi thôi, kiểu thế. Mắng cho một trận nữa, dạy cho và cho tiền đi học, thì cũng như anh em họ hàng ấy, xa chẳng hạn, kiểu thế. Thì chúng ta thấy bây giờ nếu mà cái người mà họ cầu mà họ không được, ngày xưa thì cầu cái được đấy, bây giờ cầu không được mà lại còn để mất nữa, thì nó đang ở trong cái lúc phúc mà gì hết, mà họ đang đi xuống rồi. Nếu mà người đó mà dừng lại á thì có nghĩa là gì? Là thôi hết cuộc đời luôn, chả còn gì nữa cả. Lại tiếp tục thì dừng lại đi làm ác nữa thì người đó có khi thì còn yểu mạng nữa, tức là chết non đó, còn chết yểu đó, hoặc là còn nghèo khổ bần cùng túng thiếu hơn nữa đó. Thì giống như cái gã gì, cái gã ăn chơi đứa con bất hiếu ăn chơi kia, lang thang đầu đường xó chợ, đã gặp vào cái người thân hỏi mà thì vẫn cứ ngông nghênh, vẫn cứ bảo tôi không cần, tự tôi lo được cái này thế nọ á. Thì cái kẻ đó gì rồi cũng lang thang một thời gian nữa, chẳng ai cho ăn cho ngủ, cho thành đầu trộm đuôi cướp, người ta bắt được người ta oánh cho chết thôi, hoặc bỏ tù chết thôi đó. Thì cái trường hợp mà cụ nói rằng chú Lao An Sĩ cụ nói ở đây đó, nó cũng kiểu tương tự như thế đó. Nói rằng khi mà những cái người mà cầu mà không được á, tức là đến cái giai đoạn cái nghiệp của người đó thì nó vào cái nghiệp xấu rồi, nặng rồi. Thì thử hỏi nếu mà không cầu á thì làm gì có được mạng sống như ngày hôm nay nữa. Cho dù khổ á nhưng vẫn còn cái mạng sống gì ở tại cuộc đời này. Các cụ ngày xưa còn mạng sống thì còn tất cả mà. Mạng sống mà hết á thì bao nhiêu năm vất vả cũng đổ xuống sông xuống suối hết. Làm có tạo được gì vàng bạc của cải chất như núi thì cũng đi sạch, thì có hưởng thụ nữa đâu, còn mạng đâu mà hưởng thụ, có nhìn thấy nữa đâu mà. Đấy, còn mạng là gì, còn có cơ hội. Cho nên đừng có chán nản. Đấy, nếu mà người mà biết ăn năn ra thì chúng ta thấy rằng ồ, ngày xưa chúng ta cầu gì được đấy, bây giờ biết tu nhân tích đức làm thiện, cầu không được mà lại còn gặp trở ngại trong cuộc sống nữa. Đây là gì? Đây là cái phúc báo chúng ta hưởng hết mà đang phải chịu cái lúc gì? Cái lúc mà nghiệp ác đời trước, nhân trước chúng ta trồng vậy. Bây giờ cố gắng vượt qua. Giống như cái gì gã ăn chơi kia, gặp người thân nữa, người thân bảo cho như thế, bảo thôi bây giờ biết ăn năn hối lỗi thì đi học đi. Mà học sẽ vất vả đấy. Sẽ không sao, tiền thì gì? Hết hàng tháng thì hết bao nhiêu thì bác cho tiền. Nhưng mà đi học đi. Thì đương nhiên là cái gã kia phải gì? Phải có niềm tin vào bác. Và phải gì, phải đi học. Thì học xong thì mới thì ra mới có kiến thức, mới có công ăn việc làm, mới có thể thay đổi được cuộc sống của mình, mới có thể dựng lại được cơ đồ của cha mẹ để cho. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta thì, chốt lại qua bài này chúng ta thấy, nếu mà chúng ta trong cái lúc mà tu nhân tích đức làm thiện mà vẫn gặp gì? Cái điều không may mắn, bất như ý trong cuộc sống, chúng ta đừng có chán nản, mà hãy cố gắng vượt qua nó, thì phúc báo, cái sự tốt đẹp lại đến với chúng ta thôi. Đời này nó chưa đến thì đời sau nó sẽ đến, đời sau nó chưa đến thì đời sau nữa nó sẽ đến, chắc chắn nó sẽ đến, chứ không phải là nó không đến, nó sẽ đến, nhưng sớm hay muộn mà thôi. Nếu chúng ta biết làm nhiều những cái việc thiện, dồn dập những cái việc thiện thật nhiều, thì để nó cho nó áp đi những cái nghiệp báo xấu ác á, thì có thể nó sẽ nở ra ngay, chúng ta sẽ thọ hưởng được nó, sẽ cảm nhận được nó. Sang phần tiếp theo, hỏi: bố thí được giàu có, keo kiệt phải nghèo cùng, điều đó tất nhiên không cần phải bàn. Tức là họ hiểu rồi đấy, bố thí thì được giàu có, keo kiệt thì phải nghèo cùng khốn khổ, điều đó không cần phải bàn, biết rồi. Nhưng nay lại thấy người ưa thích bố thí đa số thì thường nghèo khốn, còn những nhà giàu có thì lại gì ạ, đa phần lại keo kiệt tham lam. Vì sao lại như thế? Chúng ta thế đưa ra câu hỏi cũng hay mà cũng đúng đấy, đúng nhìn bằng cái con mắt thường thì là đúng như thế, nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ thấy chú Lão An Sĩ ngài trả lời như thế nào. Chúng ta thấy không, nói là cái chuyện bố thí thì được giàu có, keo kiệt thì nghèo cùng, điều đó thì tất nhiên rồi, biết rồi. Điều đó thì không cần phải bàn, biết rồi. Nhưng người ta hỏi, người ta nói là, nhưng nay lại thấy những người ưa thích bố thí đa số là người nghèo. Người nghèo hay thích bố thí. Còn những cái nhà giàu có thì đa phần là keo kiệt. Cái này cũng, bây giờ chúng ta thấy xã hội bây giờ cũng khá đúng đấy. Cũng khá đúng đấy. Ở ngay chùa chúng ta này thôi. Đã. Từ khi thầy làm cái chùa Khai Nguyên này, đặc biệt là từ khi mà khởi công động thổ xây dựng cái đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới năm 2015, chiếm đến 70% cái số tiền công đức mà các Phật tử cúng dường để xây dựng đại tượng là tiền người nghèo. Phải nói là khoảng 70% là tiền những người nghèo và những người gì, những người vừa vừa, và là gia đình cũng vừa vừa, không phải dạng giàu có thì nứt đố đổ vách đâu. Còn những người mà giàu có khoảng độ tầm 20-25%, những người mà gọi là cực kỳ giàu có thì chắc chỉ được khoảng độ 1-2% thôi, 1-2%. 10 người, 100 người mới có 1-2 người thì gọi là giàu có, nhiều tiền mới đến cúng dường. Còn khoảng 20-25 người trên 100 người là gọi là giàu, thuộc lại giàu, nhà lầu, có nhà lầu xe hơi, mình có nói là như thế, nôm na thế. Có nhà lầu xe hơi, có vài miếng đất, rồi có vài trăm triệu, hay là có vài tỷ, vài chục tỷ, hay vài trăm tỷ, vài nghìn tỷ ở trong nhà thì mình không biết. Nhưng mà thuộc rằng mình cũng thấy là có máu mặt ở trong cuộc sống này, có nhà lầu xe hơi, vân vân. Như thế có cho là nhà giàu rồi. Thì cái trường hợp này chỉ được 100 người, chỉ được khoảng 20-25 người thôi. Còn đại đa số thì là những người bình thường thôi, gia đình có khi chỉ có cái nhà cấp 4, hoặc cái nhà 2 tầng hoặc 3 tầng, cả nhà ở như vậy, cái xe máy hoặc hai cái xe máy trong nhà là phương tiện đi lại, đa số như thế. Thậm chí là ở nông thôn nữa cơ, gia đình họ lại còn rất nghèo nữa cơ, cái nhà ở còn chưa đàng hoàng nữa cơ. Có một cái xe máy có khi cả nhà dùng để làm phương tiện đi lại 3-4 người nữa cơ, không phải là một người một cái xe máy đâu. Đó. Cái trường hợp này thì lại đông. Từ năm 2015 đến giờ cái trường hợp này đông. Các vị biết là tại làm sao mà nhiều người nghèo mà họ lại phát tâm được không? Nghèo mà phát tâm được. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng á, cuộc sống này này, họ khi mà học đạo họ hiểu được á, họ hiểu được rằng á, họ vì sao họ nghèo. Trong kinh Đức Phật nói vì đời trước kiếp trước họ không biết bố thí, không biết cúng dường, không biết tạo phúc, cho nên đời này kiếp này họ mới nghèo như vậy. Vì vậy mà họ cố gắng về để đời nay, nếu mà được nhanh thì đời nay họ gặp may mắn để thoát nghèo, không thì đời sau kiếp sau thì họ không bao giờ phải nghèo như thế này nữa, vì nghèo khổ lắm. Họ cố gắng để họ nhoan nhắp lại như mấy năm trước chúng ta đấy, khoảng độ bắt đầu từ năm 2015, 2016, 2017 ấy. Lúc đó thầy phát động là cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng ấy. Đại đa số là người nghèo cũng chiếm tới khoảng 70% là những người nghèo và vượt nghèo một tí, gọi là khá khá một tí ấy, là cũng cả nhà họ được một pho tượng, hai pho tượng, một pho tượng 3 triệu thôi. Chúng ta biết họ về cũng phải nhoan, có người phải lấy sổ tiết kiệm ra để đi rút sổ tiết kiệm để cúng. Có người, có một bà cụ đặc biệt 20 năm đi bán rau muống, nhoan nháp được 3 triệu mang lên cúng, lấy hết cái 3 triệu đồng mà bà cụ ấy nhoan để sau này, để nghĩ rằng để sau này để làm ma về cái thằng con trai, có một thằng con trai nó phá. Đi bán rau về được bao nhiêu nó phải đưa cho nó hết, chỉ giữ lại để, mỗi lần giữ lại được mấy trăm con á. Xong rồi 20 năm mới nhoan được 3 triệu đồng. Nghĩ rằng để sau này chết để đưa cho phố phường nó mua quan tài nó làm ma cho mình. Nên sau khi có người bạn đưa cho nghe giảng một cái đưa cho một cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy ấy. Bà về bà nghe. Nghe đúng cái đoạn là vì sao mà đời nay kiếp này mà mình lại nghèo. Do đời trước kiếp trước mình tham lam keo kiệt bủn xỉn vậy, cho nên gì đời nay kiếp này mình nghèo, mình khổ, mình lại gặp vào những cái đứa con cái gì bất hiếu như vậy. Bà cụ nghe thấy bà cụ gì ngộ ngay, bà cụ khóc tu tu ra, bà cụ ấy nghĩ rằng gì vậy á, chả trách nào từ trước đến nay á mình vừa khổ vừa nghèo như thế này, hóa ra do đời trước mình keo kiệt bủn xỉn, bây giờ mình mà tiếp tục keo kiệt bủn xỉn là đời này kiếp này thì đời sau mình lại tiếp tục nghèo, tiếp tục khổ. Cho nên không một chút chần chừ, bà cụ về, bà cụ liền lấy cái tiền bà cụ cất giấu 20 năm trước, bây giờ đem đi đổi thành thành tiền lẻ, thành tiền chẵn. Đem ra chợ nhờ mấy người bạn họ đổi thành tiền chẵn vào đó, nhờ bạn đó ở đây đấy, bán rau hộ tôi. Đi từ sáng sớm bắt xe lên tận chùa Khai Nguyên để cúng dường pho tượng Địa Tạng 3 triệu. Cái trường hợp này thì tôi ngồi ra tiếp. Ngày xưa ở đấy phòng khách tôi tiếp trực tiếp luôn. Nghe các vị bảo có một bà cụ ăn mặc ở rách dưới, nhìn khổ sở lắm, nhưng bà cụ muốn đến xin cúng pho tượng, bà nói muốn gặp thầy để xin thầy khai thị cho một câu thôi. Thế tôi nghe nói ăn mặc rách dưới mà là nhìn nó khổ quá, mà lại cứ tha thiết muốn nó gặp, thì tôi bảo thế cho cụ vào. Gặp cụ mới trình bày ra hoàn cảnh gia đình như thế rồi cụ nhon nhắp cái số tiền được như thế, và nghe thầy giảng như thế, cho nên là con lên con phát tâm. Con chỉ cầu là đời nay kiếp này từ giờ trở đi thì con chả thể mong thoát được khổ đâu, thoát được nghèo đời này kiếp này đâu, vì con có thằng con như thế con biết rồi. Nghe thầy giảng con biết đây là cái nhân xấu của con đã trồng kiếp trước, cho nên quả đời này con thọ hưởng rồi, chứ con không thể cầu cho đời này thằng con của con tự nhiên nó lại báo hiếu với con mà nó đi làm rồi nó nuôi con được đâu, không có đâu. Vì cái thằng con là con nó bất hiếu lắm, suốt ngày nó đi chơi đi bời cờ bạc, xong nó về thì nó lại chửi lại mắng con ấy. Con bán rồi có cái ao rau muống ngày nào nó cũng đi bán được mấy trăm nó về đưa cho nó hết, nhưng trong 20 năm qua con nhon được tí này, con để phải để giấu nó, trộm nó con nhoan được tí này. Mục đích là để sau này để làm ma. Nhưng bây giờ thôi con nghĩ là cái chuyện làm ma không quan trọng nữa. Mà con chết xuống đấy rồi mà dân làng phố phường trong phường trong phố mà nó không chôn con, ai nó bỏ xác con thối ở trong nhà đâu mà lo. Cái thằng kia thằng con của con nó bất hiếu, nó không chôn được cái phố phường họ hàng họ phải đến chôn, cho nên con chả lo nữa. Thôi không ấy nữa. Con á, đời nay con đã nghèo đã khổ rồi, cho nên á, đời sau con phải lo cho đời sau của con thôi. Cho nên con cúng cái pho tượng này, con nguyện là đời sau là con không bao giờ phải nghèo khổ, không bao giờ phải sinh ra những cái đứa con mà bất hiếu như thế nữa. không bao giờ sinh ra thì không bao giờ đi lấy chồng mà thì vừa chồng vừa được sinh con mới được mấy tuổi mà ông đã bỏ đi như thế, tức là ông ấy sinh con 3-4 tuổi ông ấy chết, cho nên bà cụ ở mình nuôi con như thế khổ thế. Đấy, nguyện là cho đời sau. Ngày xưa khi tôi đi học, tôi cũng đọc một cái câu chuyện trong cái chuyện cổ tích của Phật giáo. Có người đến cái bán cái nghèo cho Phật. Đức Phật Thích Ca đó, chứ không phải chuyện cổ tích, nhưng mà nói về Đức Phật Thích Ca. Nói rằng cái đời trước của Đức, kiếp trước, đời trước của Đức Phật Thích Ca. Ngài là một vị Bích Chi Phật tu ở trong rừng. Thế bây giờ ở dưới chân núi á, thì có một cái gia đình nó nghèo lắm. Nghèo đến nỗi là hàng ngày á, hai vợ chồng cũng chỉ có đi kiếm củi để đủ đong lấy bát gạo để nuôi sống qua ngày mà thôi. Hai vợ chồng á, 3 đứa con. Cả nhà 5 miệng ăn mà chỉ có chờ vào á, hai vợ chồng lên rừng kiếm củi. Mỗi một ngày á, hai vợ chồng được 2 gánh củi. Mang ra chợ đổi để đong gạo thì cũng chỉ được bát gạo để đủ nuôi gia đình đến ngày hôm sau. Cuộc sống khó khăn, vất vả vô cùng như vậy. Nghèo đến nỗi là không mua được cái bộ quần áo cho con đi học. Nghèo đến nỗi như thế. Nghèo cả 3 đứa con không cứ có tiền cho đứa con nào đi học nữa. Cả năm không được bộ quần áo mới cho con nữa. Nghèo đến mức như thế. Thế một hôm cái vị Bích Chi Phật ấy, vị này ngài đi xuống đi qua đó thì nghe thấy ngài đi xuống dưới làng á, thì ngài bảo muốn xây một cái cốc nhỏ nhỏ để thờ Phật, và cũng là để có ai đến ấy, thì còn lấy cái chỗ để giáo hóa hoằng pháp cho mọi người nghe. Tuy là Bích Chi Phật nhưng mà cũng hướng tâm Bồ Tát, cho nên cũng độ chúng sinh chứ không phải ngồi trong núi một mình. Làm Bích Chi Phật nhưng mà hướng tâm hành Bồ Tát đạo, cho nên không ngồi để hưởng pháp lạc của mình sau khi chứng quả. Cho nên là ngài cũng phát nguyện là xây một cái cốc nhỏ nhỏ có thờ Phật, và để là cái nơi cho có ai đến học đạo hỏi học pháp thì ngài là cái chỗ để giảng cho mọi người nghe. Thế ngài đi xuống thì để hóa duyên thì dưới dân làng nhà ai cũng cúng, nhà ai cũng phát tâm một chút. Ngài đến cái nhà này thì duy nhất nhà này á, thực ra đến nhà này thì ngài thấy nghèo quá. Nghèo đến nỗi các vị biết là đến cái trên cái mái nhà là chỉ có mấy cái vách nứa, mấy cái nứa thôi, mấy cây nứa. Người ta chẻ mấy cái cây nứa ra, người ta đặt nó lên đấy thôi. Trời nắng thì còn có thể tạm được, nhưng trời mưa thì phải dột đầy vào trong nhà. Còn 4 bên bức tường thì chả có cái gì cả. Bức tường thì cũng mấy cái phên nứa thì nó đã cũ mục mất rồi. Thế cụ Bích Chi cụ mới nghĩ rằng cái nhà này á, vì sao mà nó nghèo thế? Cụ mới dùng cái định lực, cụ mới xem tiền kiếp cái nhà này nó làm cái gì mà nghèo thế. Cụ mới thấy là cả 2 vợ chồng nhà này và 3 đứa con nhà này ở đời trước kiếp trước á, cũng cùng sinh trong một gia đình nhà rất giàu có, nhà ông phú hộ giàu có. Thế bây giờ có một vị tỷ khiêu. Có vị tỷ khiêu, vị này chính là gì? A-la-hán. Vị này đi đến khất thực mà 3 lần mà cái gia đình của cái vợ chồng nhà này với mấy đứa con trong nhà rất là nhà giàu mà nhà phú hộ đó đều là đuổi vị A-la-hán đó đi và không bố thí một chút nào. Rồi một lần nữa lại có một đoàn tỷ khiêu đến, mấy chục người đi khất thực tuần tự đi qua nhà ông phú hộ này. Ông này cũng nghĩ rằng hôm trước có một tỷ khiêu mà ta còn gì còn không cúng, hôm nay mà cả một đoàn tỷ khiêu này mà ta cúng thì ta mất rồi, tính sơ sơ ra ta phải mất gì, mất bao nhiêu bữa ăn rồi. Mất bao nhiêu tiền rồi, sơ sơ như thế. Cho nên ông ta bảo gì, ra bảo 3 đứa con đóng cửa lại. Bảo 3 đứa con nó chạy đóng cửa lại, đừng có để các vị tỷ khiêu vào trong nhà mình. Vì các vị vào thì phải gì, phải cúng dường các vị, thì mất bao nhiêu. Hôm trước có một ông đến mình còn không cúng, bây giờ đi làm của cải là mình làm ra là vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì làm gì mấy ông sư ăn không ngồi rồi cúng cái gì mà cúng. Bảo đi mấy đứa con ra đóng cửa lại không cho các vị vào. Đây là lần thứ 2. Mà lần thứ ba nữa là chính lúc đó thì là thời Đức Phật có một Đức Phật trước Đức Phật Ca Diếp, không biết Đức Phật Câu Lưu Tôn hay Câu Na Hàm gì đó. Lâu lâu rồi tôi không nhớ Đức Phật Câu Lưu Tôn hay Câu Na Hàm, tức là trước Đức Phật Ca Diếp. Lần đầu tiên là một vị A La Hán đến, vị A La Hán đấy chính là cái tiền thân của vị Bích Chi Phật này đó, chính là tiền thân của Bích Chi Phật. Lần thứ hai á, thì mấy chục vị tỷ kheo đến, sai con ra đóng cửa. Lần thứ ba á, là chính Đức Phật á, và một đoàn đệ tử của Đức Phật á, đi ngang qua. Thì theo thứ tự á, các Đức Phật ngày xưa đi khất thực là cứ đi đến nhà nào cũng đứng lại một chút. Nhà giàu cũng như nhà nghèo. Xem nhà nào có tâm thì mang ra cúng, mà không có tâm thì lại đi. À, Đức Phật thì cầm cái gậy tích trượng này đứng này rung rung lắc lắc hai ba lần như thế. Báo cho người nhà biết là có các tỷ kheo đến khất thực. Thì gia đình mà Phật tử hoặc là gia đình chưa phải là Phật tử nhưng mà cũng muốn gieo duyên với Tam Bảo với Tăng Đoàn đó, thì ra cũng làm cái gì thì cũng. Những nhà này thì ông này lần này nghe Đức Phật đến. Lần đầu thì ông ở nhà ông ấy, tự ông thì không mở cửa không ra. Tiếp vị A-la-hán kia cho vị ấy đứng chán rồi vị phải đi. Lần thứ hai thấy mấy chục vị tỷ khiêu đến thì ông sai ba đứa con ra đóng cửa lại vì sợ rằng các vị tỷ khiêu đứng mãi đó thì người ta mà lao vào nhà đó, thì lúc đó không cúng thì cũng ngại, lại ra đóng cửa lại, sai trẻ con ra đóng cửa. Vậy chúng ta thấy không? Vì keo kiệt. Lần thứ ba Đức Phật và Tăng Đoàn đến lại đứng trước cửa nhau lại đông hơn, đứng giấy mà giấy dài như thế. Đó. Thì bây giờ mấy đứa con nhà ông đang mải chơi ở sau sân nhà, thì ông thấy không kìm nữa gọi vợ ra, ông bảo vợ là này này, bà nói này, bà chạy ra đóng cửa lại, không có cái ông Sa Môn kia với đệ tử ông Sa Môn nay đi một đoàn như thế mà ông mà đi tiến vào nhà thì chúng ta lại phải làm cơm, lại phải lấy nước, lại phải làm cơm, lại phải đãi ông ấy thì vợ chồng chúng ta tốn kém lắm. Mẹ nói gì, mẹ nó đi ra để đóng cửa lại kiểu như thế. Lần thứ nhất thì từ mình thì không tiếp vị A La Hán. Lần thứ hai bảo ba đứa con gì ra đóng cửa của các vị tỷ kheo không cho vào. Lần thứ ba đích thân Đức Phật và các đệ tử đi qua cửa để khất thực, nhưng vị này để sai vợ ra đóng cửa. Vị A La Hán, vị Bích Chi Phật kia tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca. Sau này ngài mới tu hành gì? Sau cái đợt thành A La Hán thì bây giờ ngài lại chứng quả Bích Chi Phật. Lần này xuất ra thì không có Phật xuất thế. Bây giờ là không có Phật xuất thế vì rơi vào cái thời mạt pháp đã tận rồi, đến cái thời gì không còn Phật pháp ở đời nữa, thì khi đó ngài xuất ra ẩn cư ở trong rừng núi, thì ngài chứng quả Bích Chi Phật. Ngài mới quán thấy là kiếp trước của ngài vốn là chính là vị A La Hán kia, mà cái vợ chồng gia đình nhà này này với cái gì với ba đứa con đấy cũng chính là gì vợ chồng với ba đứa con nhà ông Phú Hộ gì ở cái thời quá khứ lâu xa về trước thời Đức Phật đấy. Chúng ta thấy không? Ông chồng thì do gì ạ? Không tiếp vị A-la-hán, vì sợ là phải cúng dường. Ba đứa con nó thì ra đóng cửa, bố sai ra đóng cửa để ra đóng cửa để ngăn không cho đoàn các vị tỷ kheo kia vào để xin khất thực. Và vợ đã nhận cái gì? Nhận cái chỉ đạo của chồng ra đóng cửa khỏi Đức Phật quá khứ kia với các đệ tử đi vào là xin khất thực. Cho nên vì cái tâm gì keo kiệt, bốn xỉn đấy. Vì vậy mà Đức Phật, cái vị Bích Chi Phật kia vị thấy là vì sao cái nhà này lại nghèo đến nỗi như thế. Nghèo đến nỗi trên nóc nhà sơ sài, sơ xác mà bốn bề cũng sơ xác như thế. Ngài dùng thần thông, ngài mới thấy hóa ra. Hai vợ chồng với ba đứa con nhà này chính là gì? Hai vợ chồng với ba đứa con nhà ông Phú Hộ ở nhiều đời nhiều kiếp về cái thời Đức Phật quá khứ về trước. Và mình chính là vị A-la-hán thì ngày đó. Hai vợ chồng và ba đứa con chính là gì? Gia đình Phú Hộ ngày đó. Do keo kiệt bủn xỉn từ đó cho đến nay. Hết cái kiếp Phú Hộ đó mà cái sinh ra, tuy cái vị đó không phào đọa vào trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhưng từ đó cho đến nay trải qua trăm nghìn vạn ức. Đời kiếp như là như cát sông Hằng rồi mà vẫn gì? Vẫn chịu nghèo như thế. Đời nào kiếp nào cũng nghèo như vậy. Chúng ta thấy không? Cái nhân quả nó khủng khiếp không? Đó. Cái ruộng phúc nó đến, đầu tiên vị A-la-hán đến, không biết cúng, không biết mở lòng để gì ạ, để dâng vào nhà mình thì là Phú Hộ, Phú Hộ thì lấy ra còn gì nữa. Thế mình bây giờ gọi nôm na như là nhà địa chủ, nhà đại gia. Đấy. Lần thứ hai á, một đoàn tỷ khiêu đến, thì đoàn tỷ khiêu này chắc chắn trong đó có rất nhiều vị thánh tăng A-la-hán. Nhưng mà lại keo kiệt thì dặn con ra đóng cửa. Lần thứ ba chính Đức Phật và chúng thánh đệ tử đi qua để khất thực, dặn vợ ra đóng cửa. Cho nên á, biết lấp hết cái cửa tu nhân tích đức, cửa phúc, cửa đức của mình đi rồi. Cho nên Đức Phật sau này thì Ngài thành Phật, Ngài mới kể câu chuyện đó. Khi mà Ngài làm Bích Chi Phật đó, Ngài mới thấy đến Ngài xuống dưới chân núi để hóa duyên, để gọi là xây cái am, cái cốc á. Vì Ngài Bích Chi Phật, Bích Chi Phật là hướng Bồ Tát Đạo, chứ không phải tu bơ chứng Bích Chi Phật xong là Ngài nhập Niết Bàn luôn ở trong núi đâu. Cho nên sau này mới có Đức Phật Thích Ca đấy. Cái vị Bích Chi Phật kia chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Trong câu chuyện nó A-la-hán đi xin, ăn xin bị cái gia chủ từ chối kia cũng chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca, nhưng mà một kiếp quá khứ về trước lâu hơn nữa. Và khi đó vị Bích Chi Phật mới nghĩ rằng quán thấy như thế, và trong cái làng này thì duy nhất có một nhà này thì chưa phát tâm một cái gì cả, mà nó quá nghèo này, nó có gì để cúng, chả có gì để cúng. Thế vị bắt đầu vị Bích Chi Phật cứ tiến đến đi vào nhà. Thế thì cái vợ chồng nhà này á, nghèo nhưng mà lần này thì không biết cái nhân lành như thế nào đó. Thế nhìn thấy vị Bích Chi Phật, một cái hai vợ chồng từ trong nhà ra thì vái lạy. Đứng trong nhà ra vái lạy để chào thầy. Thế chắc là vị này ở trên, cái vị Bích Chi Phật ở trên núi là cái tiếng tăm là cũng gì ạ, cũng có, cho nên là khiến cả dân làng cũng quý. Đức độ đạo hạnh thì đương nhiên của một vị thánh mà, thì đương nhiên là tuyệt vời, để không như phàm phu của chúng tôi này. Không giống như phàm phu như các thầy này. Ngài là Bích Chi Phật cơ mà. Quả vị chứng gần bằng Bồ Tát cơ mà, trên cả A-la-hán cơ mà các quý vị. Đấy. Cho nên đạo hạnh của Ngài chắc chắn là siêu quần bạt tục rồi. Vì vậy mà nhìn thấy Ngài mà cái hai vợ chồng nghèo á, từ trong nhà chạy ra là đỉnh lễ. Ta đỉnh lễ thì hỏi là thầy hòa thượng này. Thầy hòa thượng ngài đi hôm nay, ngài đi xuống dưới dân này, ngài đến nhà chúng con, hạ cố quang lâm đến nhà chúng con, không biết là ngài có việc gì. Vị Bích Chi Phật kia ngài nói là tôi xuống để đi hóa duyên, để về để làm một cái tịnh thất nhỏ nhỏ để làm nơi thờ Phật và nơi tiếp khách, nơi mọi người đến trời nắng trời mưa để có cái chỗ để truyền kinh thuyết pháp đó cho mọi người nghe. Thì hai vợ chồng bảo là nghe hòa thượng nói như vậy, chúng con thì thấy xấu hổ quá. Chúng con quả thật là gì? Trong gia đình nhà con không có một đồng nào, không có một cái gì cả. Con vừa cúng, con vừa đi chợ về mua được bát gạo để hàng ngày nhà con, hai vợ chồng lên rừng kiếm củi và chỉ có đem đổi cái bán gánh củi để đong được bát gạo để năm miệng ăn đến ngày mai thôi, chẳng có cái gì cả. Thế thôi thì con đem cái nửa bát gạo này ra để cúng ngài. Đem nửa bát gạo ra để cúng ngài, còn một nửa thì thôi chúng con mọi khi là ăn cơm, nhưng thôi hôm nay đến mai thì chúng con ăn cháo, gia đình nhà chúng con ăn cháo. Thế vì Bích Chi Phật kia nói rằng á, đáng lẽ ra thì ta thấy nhà con nghèo thì ta sẽ không nhận bất cứ một cái gì. Đáng lẽ ra ta không nhận bất cứ một cái gì. Đáng lẽ ra ta cũng không bước vào cổng nhà con. Nhưng mà vì thấy nhà con nghèo quá cho nên gì, ta muốn vào để mua hết cái nghèo của con đi. Ta muốn mua hết cái nghèo của con, của gia đình nhà con. Vì ta thấy gì, dùng tuệ nhãn ta thấy là cả hai vợ chồng ấy, với ba đứa con nhà con không chỉ nghèo một đời một kiếp này, mà nghèo á, nghèo từ cái đời kiếp và bây giờ có tính là đếm cái túc số để đếm á, thì như là gì, như cát sông Hằng rồi vậy, tức là quá nhiều. Trải qua từ thời Đức Phật cổ Tỳ Bà Thi hay là Thi Khí hay cái gì đó trước, trong bảy Đức Phật thì mấy Đức Phật trước, bốn Đức Phật trước, thì còn trước cả Đức Phật Ca Diếp cơ. Mà Đức Phật Ca Diếp từ đó đến nay đã tính rồi hằng hà sa số kiếp rồi cơ mà. Thì từ Đức Phật đấy là còn lâu xa hơn nữa. Từ đó cho đến nay, gia đình các con đều nghèo khổ như thế này. Tất cả cũng là do gì? Do cái nhân keo kiệt, bủn xỉn ngày xưa vậy. Rồi vị A-la, vị Bích Chi Phật đó đem kể lại cái câu chuyện mà hai vợ chồng ngày xưa làm trưởng giả, người giàu có như thế nào, mà lại keo kiệt bủn xỉn như thế nào. Cho nên lần này các con thì phải nghèo như thế. Vì vậy ta thấy thì các con thì nghèo như vậy, cho nên ta muốn vào để mua hết cái nghèo các con đi. Không có để các con ấy vì một cái tâm niệm tham lam, keo kiệt, bủn xỉn mà trải qua hàng trăm ngàn vạn ức đời kiếp là khổ sở như thế này, thật là đáng thương. Cho nên ta mới vào nhà con để mua hết cái nghèo các con. Cái gạo á, một bát gạo các con bảo cúng ta một nửa, đáng lẽ ta không nhận. Nhưng mà vì để cho các con có phúc gì, ta nhận 1/3. Còn 2/3 để lại gì? Các con thì nuôi ba đứa nhỏ đến ngày mai, sau ngày mai lại đi kiếm củi lại mua được cân gạo nữa. Lại đủ sống đến ngày kia, kiểu như thế. Cho nên vị Bích Chi Phật kia nhận cái một nửa bát gạo thì chia thành hai nhé, cúng cái vị tỷ kheo kia một nửa bát gạo thì vị Bích Chi Phật kia một nửa bát gạo thì Bích Chi Phật thì nhận trong một nửa cái một nửa cúng ấy, còn lại là san lại một nửa để dành cho lại hai vợ chồng mà thôi, để nuôi đứa bé, nuôi ba đứa bé, nhận một chút để làm phúc thôi. À, để coi như là để mua cái nghèo của vợ chồng á, nhà anh chị đi thôi, với các cháu đi cho. Và sau khi nghe vị tỷ kheo kể câu chuyện nói như vậy, hai vợ chồng rất là hối hận và xin sám hối vị Bích Chi Phật kia và nói rằng á, đúng là nhờ ngài khai thị chúng con mới biết, mà chúng con rõ ràng chúng con rất chăm chỉ, làm cái gì cũng không được, chăn nuôi con vật thì con vật nó chết. Ấy, cày cấy hoa màu thì hoa màu thì cũng hỏng. Cho nên vợ chồng chúng con duy nhất là chỉ có lên rừng đốn củi mà thôi. Tức là nghề tiểu phu đó. Người ta chăn nuôi con lợn, con gà, con bò, con trâu, con chó, thì con ngựa coi gì thì được. Chứ ông này chăn nuôi cái gì chết cái đấy. Thậm chí cấy thì bị chuột nó ăn hết, bị sâu nó để phá sạch. Trồng hoa màu cũng gì bị trâu bò và bị chuột gì, chuột bò nó phá sạch. Cho nên chỉ có một cách là thôi, đi kiếm củi. Sống ngày nào kiếm sống ngày đấy mà thôi. Ngày hôm trước thì kiếm củi để sống ngày sau kiếm ra ngày sau nữa, cứ như thế. À, 20-30 năm nay rồi hai vợ chồng thì vẫn sống như thế. Ba đứa con nó lớn nó cũng ngoài chục tuổi rồi mà vẫn cứ sống như thế. Thế bây giờ mới hiểu ra đó gì? Đó là nhân quả vậy. Cái nhân ra gì? Tham lam, keo kiệt, bủn xỉn của vợ chồng chúng con vậy. Cho nên chúng con xin thành tâm sám hối. Nguyện đời đời kiếp kiếp chúng con đã sinh ra không bao giờ keo kiệt, bủn xỉn như thế nữa. À, từ nay trở đi, bao giờ chúng con mà có cái gì thì chúng con gì? Nguyện là thả tâm ra để bố thí, để cúng dường, vân vân. Cho nên sau này Đức Phật, khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, tức là hậu thân của vị Bích Chi Phật kia, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài thành đạo á, ở cái thành Vương Xá có một ông trưởng giả rất giàu có và có người vợ cũng rất là có tâm mộ đạo, và đặc biệt là cũng sinh được ba đứa con. Chúng ta thấy đến kiếp này thì lại hai vợ chồng với lại ba đứa con vẫn sinh vào nhà ấy, một cái nhà gọi là rất là giàu có ở thành Vương Xá. Khi gặp Phật một cái, biết Đức Phật một cái thì cả gia đình đến để cúng dường, để rất là cung kính, và đặc biệt là ba đứa con trai ấy, sau này đều xuất gia là đệ tử của Đức Phật hết. Hai vợ chồng thì tu tại gia và đều chứng được quả tu đà hoàn. Chúng ta thấy bố thí có một phần ba của bát gạo thôi. Gọi là cúng dường có 1/3 của bát gạo cho vị Bích Chi Phật thôi. Mà từ thời á, từ cái thời gọi là cái thời hết thời mạt pháp của cái đức cổ Phật đấy, cho đến bây giờ, và lại gì, cho đến khi mà từ khi mà gặp cái vị Bích Chi Phật kia, cho hết đời Đức Phật Ca Diếp nhé, qua thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp xong thì cái hai vợ chồng nhà kia vẫn là nghèo khổ. Đến qua cái thời chính pháp, tượng pháp và mạt pháp Đức Phật Ca Diếp, giáo pháp Đức Phật Ca Diếp mất hết đi rồi thì khi đó mới xuất hiện vị Bích Chi Phật kia. Thì khi đó hai vợ chồng với ba đứa con kia mới cúng dường được cái vị Bích Chi Phật, đấy, tức là cái tiền thân Đức Phật Thích Ca đó. Và trải qua từ khi cúng dường vị Bích Chi Phật kia một phần ba bát gạo á, vị Bích Chi Phật thương tình vào tận nhà để nhận cho, để về để gieo duyên á, gieo duyên cho, nhận cho, mua cái nghèo đi cho. Thì từ đó đến gì, đến thời Đức Phật Thích Ca thành đạo, cả hai vợ chồng với ba đứa con sinh ra đều được ở chung một gia đình, chúng ta thấy. Và bắt đầu từ đó, gia đình lúc nào sinh ra cũng được giàu sang phú quý, làm bậc trưởng giả, giàu sang phú quý. Và ở thành Vương Xá, khi Đức Phật Thích Ca thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, thì hai vợ chồng cũng là gì? Là những vị trưởng giả đại thí chủ ở thành Vương Xá. Của cải giàu có sung túc, nhưng mà có cái tâm rất tốt giúp đỡ mọi người. Ba đứa con trai sau này gặp Đức Phật và đều được xuất gia chứng quả La Hán. Còn hai vợ chồng thì tu tại gia và đều chứng quả Tu Đà Hoàn, tức sơ quả đó. Chúng ta thấy cả nhà đều chứng được thánh quả. Ba đứa con trai thì chứng được quả thì A-la-hán. Hai vợ chồng thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Tức là A-la-hán thì là vĩnh viễn không sinh tử nữa. Hai vợ chồng thì tu tại gia cho nên xứng quả Tu Đà Hoàn. Thế còn bảy lần sinh tử, bảy lần lên cõi, sinh lên các cõi trời và xuống nhân gian nữa, sau đó mới chứng quả A-la-hán, mới nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy công đức cúng dường, bố thí cúng dường là việc thiện đó, nó lớn như thế. Mà cái gì, cái tội bỏn sẻn á, keo kiệt á, nó gì cũng lớn như vậy. Cho nên cái đời tôi mới nói với các vị mà chính bây giờ ở đây người ta hỏi là cái người giàu á, cái người giàu có thì thường thường á lại gì, là keo kiệt bủn xỉn. Còn cái người nghèo khó thì thường lại hay gì, hay bố thí cúng dường, hay làm việc thiện. Tôi thấy qua từ năm 2015 mà tôi, từ khi mà xây dựng đại tượng Phật thì tôi thấy đúng như vậy. Các đại gia đến chùa cũng đông, cũng nhiều đấy. Các vị biết có những người mà thầy giúp đỡ cho họ, bây giờ gia đình họ phải làm, có khi gia đình họ có hàng nghìn tỷ, phải hàng nghìn tỷ. Họ có biết bao nhiêu là cái đất cát, nhà cửa, biệt thự, vân vân. Có những người thì giúp cho họ từ 15, 20 năm trước, đi làm lễ cho họ, cái lúc đó gia đình họ chả có cái gì mấy đâu. Gia đình gọi là cũng có nhưng mà chả có gì mấy đâu. Làm lễ cho họ, giúp cho họ, rồi á, thậm chí là ngày đó là còn hay làm phong, đi hay đi giúp cái phong thủy mà. Đi làm phong thủy xem hướng đất, hướng nhà, hướng mồ mả, gia tiên, nhà từ họ cho họ. Nhấn đến là làm, thậm chí là hướng cả cho họ về cái quan hệ, về cái cách quan hệ tiếp cận với thì các lãnh đạo. Và có những người ấy, họ thì còn làm công tác nhà nước, họ còn được phong tướng nữa cơ. Nhưng mà sau khi được một cái, họ cũng thôi luôn. Họ quên ông thầy luôn. Họ quên chùa luôn. Thì khi chưa được ấy, thì còn nhớ chùa, còn hay lên chùa. Nhưng được một cái rồi ấy, thì lấy cớ là thì con bận lắm, con bận công tác đó. Mà tính của thầy ấy, thì thôi bận đi thôi, có sao đâu. Thầy cũng chẳng gọi mà thầy cũng chẳng đến nhà. Cái lúc mà nghèo thì thầy là quan gì hay quan tâm. Cái lúc giàu rồi thì thầy là tính thầy ngại thì không kể, không có quan tâm nữa. Còn nhớ Phật thì đến, nhớ thầy thì đến, nhớ đến công ơn của Tam Bảo thì đến, thân cận. Mà không nhớ thì thôi, không sao. Có những trường hợp còn được phong tướng nữa. Có những trường hợp mà oánh nhau sứt đầu mẻ chán mà gần như chuẩn bị hoặc là về đợi để về vườn rồi á, mà thầy còn xử lý cho từ nhà thờ họ cho đến mồ mả đất cát, nhà cửa, vân vân, về mặt phong thủy, về mặt tâm linh, xong rồi lại đưa đi giới thiệu người cho quan hệ, người quen với các cụ to to ở trên. Thậm chí ngày xưa là còn giới thiệu cho gặp cả Tổng Bí Thư, gặp cả Chủ tịch Quốc hội, gặp cả Bộ trưởng Quốc phòng ấy mà. Sắp xếp cho cả như thế. Đây là ngày xưa, bây giờ thì thôi rồi. Giờ thì không hay làm cái việc đó nữa. Giờ thì A-di-đà Phật rồi. Ngày xưa thì còn hay đi phong thủy đất cát á. Vì ngày xưa là cụ chủ hương ấy, cụ ấy thì hay quen nhiều. Mình là thị giả cụ gần cụ 4 năm đi học ở Hà Đông á. Thì thỉnh thoảng là cũng hay thị giả cụ cho nên cũng biết được. Vọc vạch một chút về cái phong thủy đất cát. Và cũng từ những cái chỗ người quen của cụ sau khi cụ tịch đi rồi á. Thì cái chỗ mối quan hệ đấy thì cũng điện cho họ và gì nhờ và họ giúp đỡ. Vậy mà người này cũng tốt, có tâm tốt là Phật tử của mình thì họ cũng giúp đỡ tạo điều kiện, vân vân. Hoặc là qua kênh này kênh nọ nhờ thì đến gặp các cụ lãnh đạo cấp cao. Vượt qua lúc gian nan, đáng lẽ phải về vườn ấy. Nhưng mà vượt qua gian nan lại còn được ở lại, lại còn được thăng quan tiến chức, được phong cả hàm tướng nữa. Nhưng mà thầy có gì? Có để ý gì đâu, không để ý gì. Cho đến hôm nay thầy cũng chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm hay chưa bao giờ gì cả. Okay. Người ta sống thế nào việc nghe đấy, có cái trường hợp ấy, một vài trường hợp bây giờ nhà người ta có cái hàng ngàn tỷ chứ không phải là có vài trăm tỷ đâu các quý vị. Ở cái cương vị đấy bây giờ nó có hàng ngàn tỷ, nhưng mình cũng không. Cái khi chưa có cái gì ấy, thì có khi mang lên cúng 5-3 đồng, 100, 200, 1 triệu, vài triệu thì mình còn nhận. Nhưng bây giờ thì tuyệt nhiên không, mình không có liên hệ gì cả. Đó. Thế đấy, cho nên mới nói là ở đây ấy, người ta mới hỏi là cái người nghèo á thì thường hay gì? Làm phúc. Thường hay gì? Hay cúng dường, hay bố thí. Còn cái người giàu á thì đại đa số, không phải là tất cả mà đây nói đại đa số, lại hay bủn xỉn, keo kiệt. Đó, bo, giữ của. Đấy thì qua từ năm 2015 tới nay tôi thấy là quả đúng. Như vậy đến 70% á, để cúng dường xây dựng lên cái đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới này á, toàn là những người dân bình thường, những người chân lấm tay bùn, những người đi làm công ăn lương. Họ đem cúng một pho tượng hoặc hai pho tượng địa tạng nhỏ nhỏ á. Đúng ra thì cũng không có tiền mà làm đâu. Nhưng các vị biết là cũng nhờ vậy thì mình cũng tính toán một chút, chịu khó một chút. Các Phật tử cúng dường cái pho tượng 3 triệu ấy, nếu mà đúng ra mà đi đặt ở trong miền Nam mà gửi ra thì hết cả 3 triệu luôn, chả có thừa một đồng nào cả. Hỏi họ, họ bảo 3 triệu thì mình cũng bảo Phật tử là 3 triệu, cũng không lấy thêm lên một đồng nào. Nhưng mà thầy nghĩ là bây giờ muốn làm được tượng thì mình có quan hệ với thì nhiều người đâu. Thậm chí ngày xưa đi là, gia đình... nhà các vị lãnh đạo cấp cao ở trước đây mà đến làm lễ ở trên Tản Viên lập đàn cho cả 49 ngày. Nhưng cuối cùng thầy cũng có liên hệ gì đâu, có nhờ vả gì đâu, không nhờ vả. Mà người ta là cấp cao trong đảng nhà nước chính phủ đấy nhá, là người đứng đầu đấy nhá. Chứ không phải là nhỏ nhỏ, con đâu, hàng thứ trưởng bộ trưởng đâu, mà người đứng đầu ấy. Nhưng mà thầy có làm, cho đến hôm nay thầy có gọi điện hay là có nhờ cái gì đâu, không nhờ một cái gì. Không nhờ một cái gì luôn. Cũng chưa bao giờ gọi điện cho người ta luôn. Số điện đó, có lưu, có nhận, có lưu vào văn bạ, nhưng mà chưa bao giờ bật lên và gọi cho người ta một câu. Đấy, tính của thầy lại nói như thế. Nó cũng có cái đặc biệt như thế. Cho nên thầy nghĩ rằng mình mà muốn làm được cái đại tượng này thì mình cũng phải bỏ một chút cái công sức và một chút trí tuệ ra. Bây giờ họ cũng được pho tượng 3 triệu mà mình đem đi cho ông thờ tượng hết. Để mình nhận về pho tượng 3 triệu thì không biết bao giờ cho cái pho tượng này thì làm được. Em nghĩ như vậy, cử 2-3 người đi vào tận trong miền Nam để học làm tượng 6 tháng trời, các vị biết không? Đấy, đầu tư như thế đấy. Cho người vào tận trong miền Nam, 2-3 người vào miền Nam á, học làm tượng 6 tháng trời rồi đi về đó, mở xưởng tượng, bắt đầu làm tượng cô Mazit đó. Thế mình làm lại, mình mở xưởng tượng, tất tật ra mình làm á, thì Phật tử họ cúng 3 triệu ấy. Thế sau này thầy nhiều lần lên giảng thầy phải nói rõ đấy. 3 triệu này là khi ngày xưa thầy hỏi cái xưởng tượng ở trong miền Nam họ làm hết bao nhiêu, pho tượng cái cao như thế, pho tượng như thế, thì họ bảo là hết 3 triệu thầy ạ. chuyển ra tận nơi hết 3 triệu. Thì thầy bảo, ừ được rồi, mình biết như thế. Cho người đi học. Đi học với mình về mình làm lấy tại nhà mình, cho các sư xuống làm, cho các Phật tử xuống để làm công quả nữa, nó đỡ đi. Thế là một pho tượng ấy mình chỉ mất tiền nguyên vật liệu với tiền sơn. À, tiền công thì các Phật tử đi làm công đức hết rồi. Về các sư cũng xuống làm rồi. Thế cho nên là dư được khoảng 1,5 triệu mà pho. Mình chỉ mất 1,5 triệu để mua vật liệu từ A đến Z thôi, còn 1,5 triệu lại dư lại được. Thì dư lại được cái đó làm gì các vị biết không? Chính là để xây lên cái cốt của đại tượng ấy. Xây dựng lên cái cốt của đại tượng. Thì cái 1,5 triệu đấy để vào xây cốt đại tượng để làm một cái gì? Trong mỗi cái chỗ cốt đại tượng thì có cái chỗ ngồi của cái pho tượng của gia đình họ cúng. Đúng không? Có chỗ để an trí, an tọa để thờ cái pho tượng địa tạng họ cúng. Chứ mình cũng không phải là rút đi 1,5 triệu để mình đi tiêu vào việc khác. Đấy, đem vào đó. Tức là mình lấy để lấy trí tuệ và lấy cái công sức của chư Tăng Ni và các Phật tử ở trong chùa ấy bỏ ra. Để đỡ thì mới đi 1,5 triệu và cái 1,5 triệu đó để mua vật liệu, để trả công thợ, để xây dựng lên cái đại tượng ấy. Chứ không phải là thầy quan hệ với các ông to bà lớn mà họ cúng một món, hai món, bao nhiêu tiền đâu. Duy nhất có một Phật tử cúng được toàn bộ cái đầu của cái pho tượng đại tượng Phật ấy là khoảng 4 tỷ. Đấy, một Phật tử đã cúng nguyên cả cái đầu của cái pho tượng ấy. Đây là duy nhất là có một đại gia đấy. Cũng phải là chả phải đại gia đâu. Cũng là người gọi là cũng khá giả thôi. Nhưng mà họ có tâm. Bao nhiêu năm nhoan nháp vào được một chút đấy thì đem cúng hết vào cái đầu pho tượng ấy. Một lần cúng 3 tỷ, một lần cúng đã hơn 1 tỷ hay là 2 tỷ gì đó. Rơi vào cả sau này, nó rơi khoảng 5 tỷ để hoàn thiện cái đầu của đại tượng ấy. Đấy là có một gia đình ấy, cúng được toàn vẹn cái đấy. Còn lại là tất cả là cứ tích cóp. Người ta cúng tượng ấy thì mình nhoan ra một nửa thì mua vật liệu để làm tượng thế vào cho cái tượng của họ cúng. Còn một nửa thì nó dư ra đó thì làm cái chỗ này, làm cái vách, làm cái chỗ ngồi á, để thờ cái vừa là được đại tượng Phật A Di Đà, vừa là được thờ cái gì, thờ được cái có chỗ ngồi cho cái pho tượng địa tạng của họ cúng đấy. Chúng ta thấy cho nên cũng không đi hóa duyên, không đi xin, không đi hóa duyên, không xin và cũng không hóa duyên. Tôi thì đặc biệt có cái điểm như thế, cứ tùy duyên, ai cúng cái gì thì làm đấy, ai cúng thì làm. Bảo đến nhà mà cúng tiền bảo đến nhà lấy chứ còn chẳng đến cơ mà. Ngày xưa làm cái móng chùa Khai Nguyên này, vợ của ông giám đốc sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội bảo cúng mấy trăm triệu bảo thầy đi xuống chơi thăm nhà để lấy luôn mà thể. Tôi bảo cúng thì rất hoan hỉ, nhưng bảo xuống thăm nhà, bảo ở hôm nào thầy đến thăm nhà, nhưng bảo là gọi điện và nhắn cho các vãi ở dưới tổ Thanh Xuân Hòa Bình bảo thầy đi xuống để thăm nhà và để lấy tiền luôn, bà cúng đưa tiền luôn. Tôi tìm cách tôi chối khéo là hôm nay bận không đi được, nhưng thực tế bảo nếu bảo xuống thăm nhà thì tôi xuống ngay, hoặc xuống để giúp cho gia đình con cái này cái nọ chẳng hạn thì xuống ngay. Nhưng bảo xuống thăm nhà xong rồi để cầm tiền về luôn để làm móng chùa, tôi tìm cách rồi tôi không đến nữa. Tôi bảo tôi bận không đến, phải đến khoảng hơn tháng sau thì bà ấy mang lên. Để mang lên thì nhận, nhưng bảo xuống nhà để nhận tiền lại không xuống, nhất định không xuống. Không phải là tôi chê tiền người ta, nhưng mà sau này mới học với Hòa Thượng nói gì là đói chết cũng không đi xin, không đi hóa duyên. Ở tại chùa mình á, có phát động ra thôi thì ai đem tâm thì đem tâm thôi, chứ không đến nhà, không đến nhà xin, không đến nhà hóa duyên. Đấy, cho nên làm được cái đại tượng này, các vị biết là tôi mới nói là đến 70% là gì? Cho đến bây giờ là đến 70% là các gia đình gọi là nghèo và vừa phải thôi. Thậm chí có người 20 năm mới nhoan được cái đi bán rau muống, nhoan cái tiền đó là tiền gọi là tiền để an táng hậu sự mai sau của bà cụ. Nhưng mà nghe thầy giảng cho nên hậu sự không quan trọng bằng gì ạ? Bằng lo cho đời sau của mình để không phải đi bán rau muống, không sinh ra đứa con gì bất hiếu như thế này nữa. Cho nên dân cúng pho tượng. Mà tôi kể lại câu chuyện lúc nãy cho chúng ta nghe câu chuyện là tiền thân của Đức Phật đó. Hai vợ chồng với ba đứa con của ông trưởng giả ở trong cái thành nhé, nói lại cái công đức của, kể lại cái câu chuyện của gia đình ấy cho đại chúng được nghe. Và đời trước nhiều đời nhiều kiếp về trước cũng không phải là giàu có như này đâu, không phải là gặp Phật một cái là tín tâm như ngày nay đâu, mà thời Đức Phật quá khứ, trước Đức Phật Ca Diếp và cả gia đình như thế đó. Xong rồi á, sinh ra nghèo cùng khổ sở không biết bao nhiêu đời kiếp. Nhưng đến qua thời Đức Phật Ca Diếp gặp vị tu Bích Chi Phật này đó, thì do nhờ cúng 1/3 bát gạo, cúng một nửa bát, nhưng mà vị Bích Chi Phật kia giả lại 1/1 của nửa cúng mình để cho mấy đứa trẻ con, cho nên chỉ nhận một chút để gọi là mua cái nghèo chứ để cho vợ chồng ấy với ba đứa trẻ kia thì không phải khổ nữa thôi, đời sau không khổ. Bắt đầu từ đời sau thật đúng ra sinh ra từ đó cho đến khi Đức Phật Thích Ca ra đời á, cả gia đình đều được sinh với nhau, mà lại đều được gì, đều được sinh ở nơi sung sướng, mà lại sinh lên trời chứ không phải là sinh ở dưới này đâu. Được sinh ở trên trời á, là phúc báo trên trời á. Đến bây giờ đời này thấy Đức Phật Thích Ca á, cái vị tức là hậu thân của vị Bích Chi Phật kia xuất gia thành Phật ở thế gian, cho nên á, các vị ba vị cả gia đình chư thiên mới lại sinh xuống nhân gian này để làm gì? Để được thân cận Đức Phật, để được các cúng dường Đức Phật, và để cho ba đứa con mình xuất gia thành quả A La Hán, và hai vợ chồng thì chứng được thánh quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta thấy cho nên ở đây trong bài người ta hỏi rằng đúng là bố thí thì được giàu có, keo kiệt thì nghèo cùng, điều đó thì không cần phải bàn cãi nữa, biết rồi. Nhưng nay lại thấy gì? Lại thấy đa số những người nghèo khó là gì? Thích chứ, bố thí và cúng dường. Còn thấy đa số những cái người giàu có của cải thì lại keo kiệt tham lam là thế nào? Vì sao lại như thế? Chúng ta thấy ngài Chu Lao Ăn Xí ngài trả lời như thế nào? Như thế này nha. Đáp: người sống trong hoàn cảnh trái nghịch ắt phải nảy sinh sự suy nghiệm. Nhờ suy nghiệm ắt khởi được tâm hiền thiện. Chúng ta thấy hay không? Cho nên bây giờ nhà ai mà nghèo khó mà túng thiếu ấy nhé, đừng có buồn, đừng có buồn quá mà gì, mà lại đi tự vẫn, mà lại đi tự sát, mà lại đi gì, mà lại đi ăn trộm ăn cắp, đi làm những việc xấu phạm pháp vân vân, rồi mang tiếng cả đời, thậm chí còn ngồi trong lao ngục và chết trong lao ngục thì không nên. Chúng ta thấy Đức Phật thấy gì, ngài Chu Lao Ăn Xí nói gì? Người sống trong hoàn cảnh trái nghịch á, ắt phải nảy sinh những suy nghiệm, tức là họ tự họ phải suy nghĩ vì sao mình lại nghèo như thế này, vì sao mình lại khổ thế này, vì sao mình lại gì, mình lại như thế này. Giống như bà cụ mà thầy kể lúc nãy, bà cụ bán rau muống ở dưới chợ Hà Đông á, cái khi nghe thầy giảng, người ta đưa cho bà cụ nghe cái bài giảng kinh Địa Tạng của thầy một cái, mấy bà bạn đã đi lên trên này đưa cho bà cụ nghe cái bài giảng kinh Địa Tạng một cái, bà ấy suy nghĩ vì sao mà bà ấy nghèo, vì sao mà sinh được đứa con bất hiếu như thế. Bà biết ngay là nhân quả, thầy nói về nhân quả, Phật nói, Phật dạy, thầy nói là Phật dạy về nhân quả, mà thầy dạy rất rõ ràng đây là do gì, đời xấu, cái nhân xấu đời trước kiếp trước của mình gì, do keo kiệt bủn xỉn, do bất hiếu với gì cha mẹ, cho nên mới sinh ra được đứa con bất hiếu như vậy. Do mình sát sinh hại vật, cho nên á, chồng mình vừa sống với mình có 3-4 năm, sinh đứa con ra 3-4 tuổi gì, chồng đã mất rồi, vì vậy mình ở lại nuôi con mình khổ sở như này. Nay ta còn bo để giữ lại mấy cái triệu bạc kia, để sau này họ làm ma thì kiếp sau ta lại nghèo tiếp vậy, ta lại khổ như thế này tiếp vậy. Cho nên bà cụ liền rồi suy nghĩ và ngộ ra, và liền rồi không phải đắn đo gì nữa, đi về là lấy hết những đồng tiền đó ra thì đem đếm và đổi được 3 triệu bạc, đúng 3 triệu bạc luôn, đúng 3 triệu các quý vị. Bắt xe, 3 chuyến xe, 3 chuyến xe buýt mới lên tới đây, một chuyến từ Hà Đông ra tới đường Nguyễn Trãi, từ đường Nguyễn Trãi ra tới bến xe Mỹ Đình, từ bến xe Mỹ Đình lại bắt một chuyến xe buýt nữa mới lên tới đây, từ 3 chuyến xe buýt đi. Đi từ 6 giờ sáng mà lên tới đây phải tầm 9 giờ, 9 rưỡi, gần 10 giờ trưa. Nghe thấy báo như thế, kể như thế thì thầy ra thầy trực tiếp tiếp. Và thầy còn thì còn thuyết pháp cho nghe. À, khuyến thiện cho bà cụ bà về thì nên nghe giảng và nên niệm Phật. Trồng rau cũng niệm Phật, hái rau cũng niệm Phật và gì đi bán rau cũng niệm Phật. Hoặc là gì mở cái đài lên mà nghe. Hoan hỷ lắm. Rất hoan hỷ. Bà bảo biết rồi, con biết rồi. Từ hôm mà nghe được cái đài của thầy là con không có rời mình. Con không có rời đài. Đi ngủ con gì, sám hối thầy đi ngủ con gì cũng ôm đài con ngủ. Thế bà cụ hỏi đi mà ngủ thế con nghe như thế có tội không? Bảo được không sao. Phương tiện cho đi đứng nằm ngồi Phật bảo đều có thể niệm Phật cơ mà. Vào nhà xin lỗi, thậm chí các vào nhà vệ sinh nhé, còn gì, còn niệm Phật là thầm ở trong tâm cơ mà. Ngài Ấn Quang dạy thế, Ấn Tổ dạy như vậy. Vào nhà vệ sinh còn có thể niệm Phật nhưng niệm thầm thôi. Hay lúc tắm rửa còn có thể niệm Phật nhưng niệm thầm thôi. Không niệm ra tiếng thì sợ là bất kính. À. Cho nên nằm ngủ các cái vị đấy, thôi cũng phương tiện cho nghe giảng được. Nghe Pháp. Vì chúng tôi là phàm phu mà. Ví dụ nghe Phật nói Pháp thì chúng ta không thể ngủ, nằm mà nghe Pháp được rồi. Nếu chúng ta khỏe mạnh thì nghe Phật, nghe Bồ Tát, nghe La Hán, Thánh Tăng giảng kinh thì chúng ta phải ngồi trang nghiêm để thọ Pháp rồi. Nhưng tôi thì là phàm phu tăng. Cho nên các vị có nằm nghe cũng được, không sao, cũng hoan hỷ cho. Chắc là không phải tội đâu mà các vị còn được phúc thêm. Vì cái phúc gì? Phúc cho nghe Pháp. Cho nên phương tiện cho đi ngủ các vị cũng có thể mở để nghe được. Nếu bao giờ nếu tôi thành Phật rồi thì các vị cũng không nên ngủ mà nghe, không nên nằm ngủ mà nghe. Đấy là về sau. Bao giờ tôi thành Phật thì các vị mới ngồi trang nghiêm để nghe Pháp chứ không phải nằm mà nghe Pháp. Lúc đó vì kính Pháp của Phật. Còn bây giờ đáng lẽ cũng vì kính Pháp của Phật mà phải ngồi dậy đó. Nhưng mà sổ thân già rồi, ngồi làm sao được suốt mà nghe. Cho nên cũng có lúc gì phải phương tiện cho gì nằm mà nghe, cũng cầu Phật Bồ Tát để sám hối cho chúng sinh cái thời mạt pháp chúng con nó nghiệp chướng nặng nề như thế đấy, chúng con xin sám hối. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lão Án Sĩ cụ bảo đấy, ở trong cái hoàn cảnh sống trái nghịch như thế, khổ sở như thế, thì thường họ hay gì hay suy nghiệm, mới nhờ suy nghiệm ở tư duy đó, mình gọi là suy nghĩ đó, là quán xét đó, thì rồi mới ắt khởi được cái gì, mới ắt khởi được cái thiện tâm. Trong cái lúc khổ sở cùng cực như vậy mới cắt khởi được thiện tâm. Các vị biết thầy cũng thế. Nếu mà thầy sinh vào cái gia đình mà giàu có, sung túc của cải giữa thủ đô Hà Nội từ thấm bé cho đến bây giờ thì các vị biết, nếu mà thầy là con người chăm chỉ học hành, có khi bây giờ thầy cũng ở bên Tây, đi học ở bên châu Âu, ở bên Tây, đúng không? Gia đình có điều kiện để cho thầy đi học bên Tây, mà thầy đi học bên Tây về, các vị biết bây giờ làm sao thầy ngồi ở đây được. Thầy có thể nếu tham gia chính trị thì có thể làm thứ trưởng bộ trưởng rồi. Nếu làm doanh nghiệp thì có thể tổng giám đốc chủ tịch tập đoàn công ty rồi. Lúc đó của cải sung túc rồi. Cả ngày, cả đêm. Chỉ có nghĩ đến thì nếu làm doanh nghiệp thì chỉ nghĩ đến kiếm tiền thôi, đúng không? Làm chính trị thì chỉ nghĩ đến làm sao á. Một phần là lo cho dân, cho nước. Một phần là lo cho cái ghế của mình càng ngày á. Càng được ngồi cái ghế cao hơn, to hơn, đúng không? Đó. Thì làm sao mà thầy có thể nghĩ được đến cái chuyện đi tu. Cho nên cái lúc mà nghèo khổ cùng cực, cái tuổi còn thơ cơ hàn bần cùng như thế, đọc được kinh Phật một cái là gì? Là giác ngộ ngay. 4 ngày sau biết đến kinh Phật, 4 ngày sau đọc kinh Phật một cái là giác ngộ ngay, là chọn ngày đi tu ngay. Đi tu từ đó đến nay. Cũng bao nhiêu những cảm dỗ cuộc sống gì vinh hoa phú quý. Các vị biết tôi đi tu, sư phụ tôi là đệ tử trưởng của sư phụ Vạn Niên ở cái chùa giữa thủ đô Hà Nội mà. Nếu mà tôi mà ở đó với sư phụ thì các vị biết khác gì là chùa Xa Chính Gạo đâu. Một cái anh chàng dân tộc các nghèo cùng khố rách áo ôm mặt hạn. Bây giờ đi tu được xuống ở giữa thủ đô Hà Nội. Lại là đệ tử trưởng của gì cô cụ nữa. Chỉ cần mình khéo léo một chút nữa, mình muốn ở đó mình khéo léo một chút thôi. Mình ở đó sau này thì sư phụ mất, sư phụ tịch đi, 100 tuổi sư phụ về với Phật đi thì chẳng là mình thì là ai. Đương nhiên mình thành một ông sư thì sống giữa thủ đô thành phố, chẳng phải là sướng hay sao? Chùa chiền thì không phải lo gì nghĩ để làm lụng nữa, cứ thế mà hưởng. Kể cả bây giờ có sư phụ đấy, mình ở mình vẫn được hưởng. Chẳng phải là chùa Xa Chính Gạo hay sao? Nếu mà mình nghĩ như vậy mình làm sao mà tu được, làm sao mà được ngồi mà nói chuyện với các Phật tử chúng ta ngày hôm nay nữa. Đấy, cho nên mới nói gì? Trong cái khó thì lại các cụ hay nói là cái khó nó ló cái khôn này như thế. Nói là trong cái lúc mà khổ cực ấy, thì mới gì? Mới suy nghiệm, tức là mới tư duy, mới suy nghĩ. thì mới có thể gì phát tâm làm việc thiện được. Cái này chính vì vậy tôi mới kiêm nghiệm, tôi thấy này, tại sao mà cái đại tượng Phật này á mà đến 70% thì những người dân nghèo thì phát tâm vào đây. Và qua đây cũng cầu nguyện đức từ phụ A Di Đà Phật mười phương ấy, chư Phật, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và chư đại Bồ Tát ấy, gia trì cho tất cả những người ấy, người giàu hay người nghèo, đặc biệt là những người nghèo phát tâm cúng dường, dù là một ly một lai một xẻng cát hoặc một gì một đồng bạc nhỏ để xây dựng ấy, lên đại tượng Phật A Di Đà này, với tất cả những cái những tôn tượng lớn nhỏ ở trong lòng đại tượng, và cũng như là xây đại tượng Phật này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp là tất cả những tăng ni, những Phật tử, những gì, những người dân thiện nam tín nữ đem cúng dường một đồng một nén, một đồng một cắc nhẫn đến gì khởi tâm niệm tùy hỷ ấy, đều được vô lượng vô biên công đức, đời đời sinh ra không bao giờ bị nghèo cùng khốn khổ nữa, đời đời sinh ra đều được gặp Phật pháp và đều được tu hành trong chính pháp của Đức Phật, và mau chóng được gì, được giải thoát giác ngộ, sớm đó phát tâm để niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được đức từ phụ A Di Đà phóng đại quang minh tiếp dẫn, thần thức của họ sớm được vãng sinh về Tây Phương, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, rộng độ chúng sinh, đồng thành chính giác A Di Đà Phật. Đấy, rồi chúng ta này, cụ lại nói tiếp: người sống trong hoàn cảnh thuận lợi ắt được vui vẻ, ham vui thì không khởi được cái tâm thiện, ham vui thì khó để có thể khởi được cái tâm hiền thiện các vị. Không có tâm thiện á, ắt á, tâm ác rồi sinh khởi, chúng ta thấy không, nguy hiểm không? Cho nên là tôi mới nói là cái người giàu có đem tâm đến thì cũng rằng cái pho tượng này á, đại tượng Phật A Di Đà từ năm 2015 đến năm 20 này á, 2019 tới 20 thì chưa làm cái gì, ít là chưa làm gì, thì chỉ được khoảng độ gì, cái lượng giàu có chỉ được khoảng 20%. Còn cái trường hợp mà gọi là giàu có, gọi là có máu mặt á, thì chỉ được khoảng gì, 1-2% thôi. Còn thực sự những người giàu nứt đố đổ vách á, tôi cũng quen biết vài người, thậm chí bây giờ họ có hàng ngàn tỷ, hàng vài trăm, vài chục ngàn tỷ chứ, thậm chí có hàng trăm ngàn tỷ chứ không phải ấy nữa, mà ngày xưa cũng là Phật tử nhà mình đấy, cũng đi chùa nhà mình, và thậm chí thỉnh thoảng vẫn lên đây, một năm vẫn lên đây lấy 2-3 lần, nhưng mà chưa có cúng được trước mặt thầy thì chưa có cúng được 1 triệu nào đâu, thực sự đấy. Thậm chí lên đây ngồi ăn cơm ấy thôi, ăn xong rồi đi về thôi. Mà chắc chắn vì đấy, bây giờ cũng phải gì, cái tập đoàn kinh tế của vị này là tập đoàn xây dựng mà, tập đoàn kinh tế, ít nhất cũng 2-3 vị Phật tử như thế. Nhưng mà chưa cúng được 1 đồng nào. Không biết là lên trên Tam Bảo hay đi lễ các nơi có bỏ được vài đồng tiền lẻ, vài chục nghìn hay vài trăm nghìn hay không thì tôi không biết. Nhưng mà trước mặt thầy thì chưa cúng được 1 đồng nào. Đấy là những Phật tử gọi là giàu có, là nứt đố đổ vách đấy. Đi xe 20-30 tỷ, đi xe ô tô 20-30 tỷ đấy các quý vị. Đi xe Rolls Royce, rồi đi xe cái gì đấy, cái xe gì mà đắt nhất của cái hãng xe Đức, xe Mercedes cái gì đấy. Đó. Nó cũng ít nhất cũng phải gần 20 tỷ đấy. Nhưng mà lên đây cũng chưa cúng được đồng nào. Đấy, thầy vẫn vui vẻ, vẫn làm cơm, vẫn mời, vẫn ăn bình thường, tiếp bình thường. Vui vẻ bình thường, như đứng dậy ra về thôi. Nên chính những bà vãi á, mặc cái quần áo gì, cái bộ cái quần áo gì nữa, rách rách bẩn bẩn á, lại đứng ở ngoài thập thò á, lại chờ thì lại gì, lại con bạch thầy á, chờ cho thầy tiếp khách xong á, vào mới nhẹ nhàng mà con bạch thầy, con xin phát tâm một pho tượng. Tức là một pho Địa Tạng hoặc một pho Quan Âm đó. Pho Quan Âm thì 5 triệu, pho Địa Tạng thì 3 triệu. Thì Quan Âm nó to hơn, làm to hơn nó tốn hơn, tốn vật liệu hơn, làm nó khó hơn, lâu hơn. Đấy, chúng ta thấy, nhưng mà mình vẫn vui vẻ, vẫn hòa đồng chung với tất cả mọi người. Thế ở đây cụ Tổ, cụ Chu Lan Sĩ cụ nói gì? Ở trong cái hoàn cảnh thuận lợi ắt được vui vẻ. Thì họ thuận lợi mà họ vui vẻ. Cho nên khi vui vẻ thì họ chỉ ham thích là gì ạ? Là được gì? Được tiêu tiền thôi, và được gì? Ăn chơi thôi. Ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè, có khi một bữa nhậu của họ có khi hết hàng tỷ đồng, không tiếc. Tiếp đái bạn bè, tiếp đái đối tác có hàng tỷ đồng nhưng mà không tiếc. Nhưng mà bảo đi đem cúng Phật á, đem cúng thì khoảng là 100 triệu thôi á, gì là xót xa trong lòng, nâng lên đặt xuống, cho nên không thèm cúng, không dám cúng, thậm chí là ngồi ăn cơm với thầy rồi mà xong là đi về tay không. Nhưng mà thầy có nói gì đâu, không bao giờ thì nói cái gì cả, cũng không bao giờ thầy như người khác là thầy đang xây dựng cái này cái nọ, các cô các chú thì phát tâm hay là ông bà phát tâm, không bao giờ, không nói cái gì cả. Thầy chỉ có nói chung ở trên hội trường thôi, hoặc là lên giảng như thế này thì gọi là thông báo thôi, chứ riêng Phật tử ở dưới không có nói với ai, không có bảo cúng cái gì. Những các sư khác thì còn có, thì có người bảo thầy đang làm cái này thì bố nó cúng cái này, mẹ nó cúng cái kia, nhưng không, chỉ có thông báo trên đại chúng thôi. Tất cả chỗ đại chúng thì nó quang minh chính đại như thế, ai cúng cái gì thì cúng, không cúng cũng không sao, vẫn vui vẻ như thường. Đấy, cho nên đây cụ chú Lão An Sĩ mới nói gì? Vì họ sống trong cái lúc thuận lợi như thế, cho nên họ chỉ nghĩ đến cái chuyện họ vui vẻ và gì lo hưởng thụ, cho nên họ không lo gì, không nhớ nghĩ để gì cái việc là phải tu phúc làm thiện gì cả. Vì vậy họ không có gì, không khởi được cái thiện tâm. Do không khởi được thiện tâm thì hàng ngày họ tạo tác như việc ác, tạo tác như việc ác, tức là ăn chơi đó, sa đọa đó. Một bữa tiệc của họ giết không biết bao nhiêu những loài sinh vật, sơn hào hải vị, chim bay trên trời, thú đi trong rừng, rồi cá bơi dưới biển, họ đều có tất trong cái mâm cơm của họ, tiệc tùng đãi khách, ăn uống với nhau toàn những cái loài sơn hào hải vị quý hiếm. Rượu thì toàn uống cái rượu Tây, có khi thì hàng mấy trăm năm tuổi, một chai rượu của họ hàng trăm triệu, hàng vài chục triệu. Thì không phải là chai rượu họ vài triệu đâu nhé. Tiếp khách như thế. Cho nên ở đây mới nói, vì vậy cho nên chỉ nghĩ đến là hưởng phúc, mà quên đi cái việc làm thiện. Vì không có cái tâm thiện cho nên ắt sẽ làm ác mà thôi. Thì các vị mới hiểu được vì sao mà lại ở đây họ đưa ra câu hỏi. Nói rằng trời ơi, chỉ thấy cái người nghèo bây giờ thích làm thiện, còn người giàu thì là ít người làm thiện lắm, là như thế. Tất nhiên là cũng có những người giàu, cực giàu thì cũng có những người thích làm thiện, nhưng chúng ta đến rất ít. Ở Việt Nam chúng ta nói với các vị nhiều người giàu lắm. Chính sách mở của Đảng Nhà nước chúng ta mấy chục năm nay khiến cho biết bao nhiêu người có cơ hội để phất lên từ hai bàn tay trắng gì mà trở nên giàu có. Thậm chí họ đến có hàng tỷ đô la ở trong nhà mình. Thì không phải không, tài sản là hàng tỷ đô la, chứ không phải hàng tỷ tiền Việt, đó hàng tỷ đô la. Nhưng mà chúng ta thấy, một số những người như thế họ chỉ có lo để đi đút lót mấy ông quan tham, và xong rồi họ lại làm cho cái đồng tiền của họ gì, nó sinh lời. Chứ còn đối với có khi một đồng làm từ thiện, họ còn chưa đi làm bao giờ. Có đây các quý vị, có những trường hợp như thế đấy. Họ nghĩ rằng họ chỉ quan hệ với những người bên trên, họ chỉ ngước mặt lên thôi chứ không nhìn mặt xuống. Không nhìn những cái người đồng bào của chúng ta đang nghèo khổ, đang ngày đêm cùng với cái chiến sĩ bộ đội canh giữ từng tấc đất, từng ngọn cỏ ở biên giới, ở hải đảo gì, cho họ được sung sướng như hôm nay. Họ chả nghĩ tới đâu. Một số, chúng ta nói không phải tất cả, mà một số những người giàu bây giờ họ nghĩ như vậy đấy. Họ nghĩ rằng họ chỉ nhìn lên. Nhìn lên là sao? Tức nhìn lên mấy cái vị quan chức mà tham ô tham nhũng để làm việc với nhau, làm sao mà cắt được cái, làm sao mà lấy được cái mảnh đất này để chuyển đổi từ đất nông nghiệp thành đất hợp pháp. Cầm cái khổ giấy A4 bắt đầu là chỗ này thì làm biệt thự, chỗ này làm nhà cao tầng, chỗ này là phân lô bán để gì? Kiếm tiền chia chác nhau. Mà ngài Tổng Bí thư đương nhiệm chúng ta bây giờ, cụ Nguyễn Phú Trọng cũng nói gì? Cái đây là lợi ích nhóm, những con sâu một nhóm sâu lợi ích nhóm, chúng ta thấy gì? Người đứng đầu của Đảng Nhà nước chúng ta phải thốt lên như vậy. Đấy, cho nên chúng ta thấy có một số, không phải tất cả, một số những cái hạng người bây giờ giàu có trên mồ hôi xương máu của cha ông chúng ta, của dân tộc chúng ta, của đất nước chúng ta, nhưng bây giờ họ không biết gì, không biết chia sẻ cùng với gì, cùng với những đồng bào, đồng chí, những người đã có công gì với dân tộc, với đất nước. Chồng đi tham gia chiến trường, hy sinh xương máu vợ ở nhà nuôi con không có điều kiện nuôi con ăn học, bây giờ cả nhà đều gì, đều nghèo cùng khổ sở, gọi là gia đình thương binh liệt sĩ, nhưng cái chế độ nó có, nó cũng không được là bao cả. Bây giờ họ nghèo cùng khổ sở thì có tí ruộng này thì có khi là đến tịch thu luôn của họ, bảo đền lấy cớ là đền bù, nhưng mà thực tế là gì, là ép lấy, khổ lắm. Xã hội nó nhiều lúc nó cũng bất công. Họ có nghĩ đâu. Cho nên trường hợp như này họ chỉ biết hưởng phúc. Thì trong kinh Đức Phật nói những hạng người như thế, nó lại hướng đến cái làm việc ác. Vậy cho nên cụ Chu Lo An Xí cũng mới nói này, những điều như thế đều là gì, lẽ tự nhiên, huống chi trong chốn luân hồi, nhân quả, hỗ tương qua lại, cao thấp thay đổi, người nghèo khó, nếu tham lam keo kiệt thì đời sau lại càng nghèo hơn, người giàu có nếu biết gì, biết làm phúc, bố thí cúng dường, tu nhân tích đức thì đời sau lại càng giàu hơn nữa, sự khác biệt của giàu nghèo lại càng rất lớn vậy. Đấy chứ cũng chỉ là gì ạ, là do cái nhân quả nó đắp đổi nhau vậy. Cho nên bây giờ cũng chân thành gì mà khuyên những người có điều kiện, có điều kiện một chút hoặc là giàu có, chúng ta đừng có bo bo giữ của làm gì, mà nên gì, cũng nên bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện giúp đỡ mọi người. Đặc biệt là trong cái dịp này đất nước gì, nhân dân chúng ta cùng chung với cái vận mệnh thế giới, đó là gặp cái đại dịch trên toàn thế giới. Những người dân làm ăn buôn bán thì thua lỗ. Các Phật tử chúng ta mà ở Hà Nội mà có điều kiện xây nhà xây cửa cho thuê, trong cái lúc thế này chúng ta cũng nên nghĩ đến với bà con, những người có hoàn cảnh khó khăn hơn chúng ta, họ mới phải đi thuê cửa thuê nhà để làm ăn kiếm sống, nuôi vợ nuôi con, nuôi gia đình ở quê. Ví dụ chúng ta cho họ thuê cái nhà để làm ăn buôn bán, mỗi tháng là khoảng 15-20-30 triệu chẳng hạn, thì thôi bây giờ giảm đi một nửa cho họ, hoặc là nếu không miễn cho họ khoảng 2-3 tháng. Đối với chúng ta, đối với họ một tháng khoảng 20 triệu, 3 tháng thì khoảng 60 triệu, là cả một vấn đề. Nếu họ không buôn bán được, không làm ăn được, bây giờ phải đóng cửa mà chính phủ nhà nước thành phố bắt là đóng cửa, vì để cả nước chống dịch, mạng người còn thì cơ hội làm ăn còn, mạng người mất đất nước loạn lạc thì cơ hội làm ăn cũng mất hết tất cả luôn. Đất nước còn, mạng người còn thì còn cơ hội để làm lại. Cho nên tôi thấy là chính phủ nhà nước chúng ta, đảng nhà nước chính phủ chúng ta làm quyết liệt cái này rất là gì, rất là đúng, chuẩn chỉ luôn. Nhà cửa thì chúng ta thấy có bán hàng được gì đâu, từ Tết tới giờ, là không bán hàng được cái gì nữa, mà đặc biệt là khoảng độ tầm tuần 2 tuần nay rồi thì thôi rồi còn gì nữa. Khoảng 1 tuần nay thì đặc biệt 1 tuần nay từ cái lệnh đóng cửa, các cửa hàng, những cái nơi làm ăn gì mà quán xá vân vân nó không cần thiết, chính phủ chúng ta bắt đóng cửa hết, thì bây giờ họ có thu nhập được đâu. Cho nên các Phật tử chúng ta mà gia đình nào có nhà cửa cho thuê thì tùy theo cái nạn dịch, nếu nó còn khoảng độ 2 tháng nữa hoặc 3 tháng nữa thì thôi chúng ta thì miễn cho họ luôn cũng được. Đối với chúng ta 20 triệu một tháng, 3 tháng thì 60 triệu cũng to thật, nhưng mà chúng ta không có 60 triệu đấy chúng ta vẫn sống được. Nhưng còn cái người mà thuê nhà thuê cửa chúng ta làm ăn là mà 60 triệu, họ mắc nợ chúng ta đấy, họ không có mà trả chúng ta đâu. Vì hàng ngày họ sáu, vì sao hàng tháng họ trả 60 triệu chúng ta, 20 triệu một tháng, vì họ phải làm ăn được, họ trả 20 triệu, họ còn lại được 10-15 triệu á, lấy giờ là trả công nhân với đi, trừ cái lương của họ tháng nó chỉ được chục triệu, hơn chục triệu tiền lương của họ, 5-7 triệu tiền lương của họ thôi. Cái cảnh đi làm ăn, nó thuê nhà thuê cửa nó thế đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta, gia đình nào mà có điều kiện, có nhà có cửa cho thuê, họ làm cửa hàng hay là kể cả là cho thuê học sinh sinh viên đó để ở trọ đó, các Phật tử chúng ta ít nhất cũng miễn cho họ 50 hoặc 70%, hoặc là người nào mà có tâm Bồ Tát thì miễn hẳn cho họ gì 2-3 tháng trong cái khi chống dịch này đi, bao giờ hết dịch họ làm ăn được trở lại đó, chúng ta mới gì, mới lấy tiền thuê nhà trở lại. Nhưng 1-2 tháng đầu có thể chúng ta thì cũng giảm cho họ 20-30%, vì khách nó gì, họ mất khách, bây giờ đấy khách nó mới bắt đầu quay trở lại, nên như thế. Phật tử chúng ta trong đạo tràng nên phải phát tâm bồ đề, à, như thế chúng ta không mất đi đâu đâu, các quý vị sẽ được phúc đấy. Mà đặc biệt là chúng ta cùng chia sẻ với cái gánh nặng với gì, với xã hội, với đất nước chúng ta. Chúng ta không thể sống một mình được. Đấy, chúng ta nhìn một cái clip ở bên Vũ Hán. Cái người giàu ở trên tầng đó này, lúc đó họ thất vọng rồi á, bị bệnh mà không chữa được á. Quá nhiều bệnh nhân không còn chỗ chữa, đi bệnh viện nào không chữa được, mà vào đó thì ngáp mà 10 người thì ngáp mà 7-8 người với nhau là nguy hiểm lắm. Cho nên là vào đó cũng chẳng có thuốc chữa, chẳng có bác sĩ chữa cho nữa, thì lúc đó chả biết làm gì, tiền chả làm được gì nữa. Cho nên chúng ta thấy họ đứng trên tầng họ tung tiền xuống giải như bưa, tiền chả giải quyết được gì. Tiền chả giải quyết được gì cái khi đó cả. Cho nên hãy nghĩ tới đồng bào của mình, hãy nghĩ đến dân tộc mình và hãy nghĩ đến đất nước mình. À, đặc biệt các Phật tử chúng ta trước đã, rồi khuyến hóa bạn bè của mình á. Là những người ở thành phố, ở thành thị có nhà cửa cho thuê, những người nghèo hơn mình ở thuê nhà cửa, những người đi thuê nhà cửa của mình làm ăn, đa số họ nghèo hơn mình các quý vị, đa số ở nông thôn, thì họ khó khăn thì chúng ta chỉ miễn cho họ 100%, không thì 50-70% cái chuyện thuê nhà thuê cửa ấy. Chúng ta cũng nên nghĩ tới cái điều đó, và nên làm được điều đó thì công đức vô lượng. Đó. Cho nên hôm nay thì thôi, bài giảng hôm nay thì đến đây tạm dừng. À, hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.